giờ là 9 giờ 10 phút Tết mùng 5 ở tại làng A Di Đà trong trại đoàn Diệt Sư, bữa nay qua ngày thứ 5. Thì mời tất cả quý Phật tử chắp tay lên niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để thầy bắt đầu thuyết pháp nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ đó, bắt đầu tôi sẽ giảng về sau khi chúng ta chết, chúng ta đi về đâu, và quý vị sẽ chuẩn bị cho mình một con đường ra đi. Tức là cái thân mà tôi sẽ giảng qua cái trạng thái thân trung ấm, thì quý vị thấy rõ ràng là tôi chút nữa tôi nói chú Thiện Giải, ở cái vụ mà cái băng của chú Thiện Giải, tức là nói ông Tề Thủ, ông sẽ lấy cái băng gốc gì ông in ra ào ạt, thì mỗi vị sẽ có 5 cái dĩa, và quý vị rảnh ra từ từ quý vị coi từ cái bộ đó lúc đầu và tới lúc cuối cùng, mà khi mà cái người ta chết là trong kinh đã có nói rõ ràng, khi mà 8 tiếng đồng hồ ra là cái người đã xuất ra khỏi cái thân đó. Thì bữa quý vị đã coi cái vấn đề đó, chúng tôi chiếu sót hết thôi cho coi lại, nó rất là hay. Nó tình tôi sử dụng cái bộ kinh gì khi xảy ra ma chướng, cho chú gì xảy ra ma chướng, thì cái bộ kinh đó quý vị về nhà coi lại, tại vì cái đó là cái tài liệu sống để mà khi quý vị xảy ra cái người thân quý vị ra đời đó, gặp những cái đó quý vị đều áp dụng. Trong này là cái nguyên cái bộ phim năm dĩa đó, 10 tiếng đồng hồ đó, là ông Thiện Giảng đều trải qua hết. Khi gặp ma chướng sao, đau cùng chú gì làm sao, thì quý vị coi theo đó để quý vị sử dụng. Quý vị đó thầy muốn quý vị có một cái phim để khi mà cái người qua đời niệm Phật như thế nào, hộ niệm như thế nào đó. Tức là chúng ta qua bây giờ trung ấm, bây giờ thầy nói chuyện đi. Ví dụ theo thầy đây đó, trong số lượng người đông như vậy nhưng mà không phải ai cũng dẫn sanh được đâu. Quý vị đồng ý không? Không có dễ đâu, khó lắm quý vị. Là bây giờ muốn được như vậy là chúng ta phải tích lũy. Sau khi mà quý vị chết rồi, tôi nói bây giờ tôi chỉ nói là quý vị sẽ có thời tướng. Tôi nói bây giờ tôi nói cho quý vị sẽ có thời tướng là loài người thôi. Nhiều người nói sao đọc Kinh Lăng Nghiêm, kiếp sau sinh được làm người, sinh ra gặp pháp sống đời chăn tu. Con thấy con muốn làm người, con muốn nói làm người đấy, chưa chắc cái gì đã làm lại được nữa. Không có dễ đâu. Vì cái loài người này thù thắng hơn cõi trời rất là nhiều. Thứ nhất, cõi trời không có tình thương cha mẹ giống như cõi người. Tôi hỏi ví dụ nha, bây giờ quý vị tưởng quý vị đang cõi trời nha. Rồi tự động cái mình đang ngồi chơi vậy, cái tự động mở ra cái thấy cái đứa nhỏ đó, nó hiện lên cái tay mình, cái mình ẵm mình nuôi. Thì cái tình thương nó không qua 9 tháng cô mang. Rồi quý vị mang cái bào thai mà đứa nhỏ nó nằm trong bụng quý vị 9 tháng á, là quý vị đã có cái sự hy sinh rồi. Và loài người đó mà mang thai con rồi, nó mới sử dụng được cái tâm từ bi và hỷ xả. Quý vị tu xả cái gì không biết, nhưng mà chỉ có con quý vị là bây giờ quý vị mới xả được thôi. Đúng không quý vị? Quý vị thấy rõ tại sao Phật ca tụng không? Dưới cái công đức một người mẹ mà mang thai đó, mà lo tròn cho đứa con đó, người đó chết ngay lúc mà đang lo cho con á, người đó lên cõi trời. Đức Phật nói rõ ràng. Bởi vì trong cái kinh mình diệt tội trường thọ, quý vị phá thai đó, là quý vị đọa địa ngục. Đọa địa ngục rõ ràng luôn. Tại vì người ta vô mấy chục, có khi mấy ngàn năm ta mới tu để ta lọt được vào thân người. Mà thân người đó tại vì nó có sanh già bệnh và chết, thành ra người ta mới tu. Mà thọ mạng thì ngắn, lên cõi trời sống hơi tới cái cõi trời thấp nhất á, là một ngày một đêm tứ thiên dương là 50 năm của mình. Họ sống được 500 tuổi, ai làm toán giỏi nè, lấy 50 năm ha. À, 50 năm nhân cho 500 nhân cho 365 ngày ra nhiều không quý vị? Hả? Sao 25.000 được? Lấy họ thọ mạng là 500 năm. Một ngày một đêm của họ bằng 5 năm, 50 năm của mình. Lấy 500 nhân cho 50 năm, rồi nhân cho 365 ngày nữa. Nhiều lắm. Tính mấy triệu luôn. Đó là cái cõi trời mà tệ nhất. Tệ nhất. Rồi lên cái cõi trời kế nữa là đau lợi. Một ngày một đêm là 100 năm của mình. Họ sống được 1.000 tuổi, lấy 100 năm nhân cho 1.000 tuổi. Họ sống cỡ đó, mà tôi hỏi quý vị sống cỡ đó quý vị có tu không? Bây giờ tôi cho quý vị sống 1.000 năm, tôi có bắt cái lô cho quý vị làm tu rồi đó. Bây giờ mình sống có 100 tuổi thì mình phê bên mô gạch là 30 năm, mà mình sống 1.000 tuổi là phê mô gạch phải 900 năm. Thành ra Phật nói chỉ có là người Đức Phật Thích Ca này ra đời khi nhân thọ còn 100 tuổi, nhưng mà 900 năm này, bởi vì Đức Phật trong kinh Vô Lượng Thọ là nói một ngày một đêm mình tu ở cõi này nè, bằng 100 năm tu ở trên cõi cõi trời hay là cõi Cực Lạc. Vì lý do sao vậy quý vị? Khó, ở đây có khổ mà mình chịu được. Thưa quý vị, tôi nói cho quý vị, giờ tôi giả sử khi mà tôi bắt đầu tôi làm hộ niệm mà cuối cùng á, mà trễ cái giờ để tôi làm cho quý vị, tại hạn tôi về không đủ cái thời gian để tôi cứu quý vị, rồi tự động quý vị lo lấy chứ không phải thầy lo. Tại vì cái pháp phô qua đó là nó đòi hỏi, chẳng hạn như bữa lúc thần giải ông chết 4 giờ sáng, thì lúc đó là tăng đoàn của mình là chuẩn bị đi qua bên dự để cái phái dự bị lên chung, phải không, lên xe rồi. Sư phụ là chuẩn bị phi trường kéo gia ly, thì 4:30 là thầy phải nói thôi bây giờ tất cả các người lên xe đi xuống dưới Bô Sa. Thì chúng ta đi như vậy là để coi 5 giờ sáng mình ở dưới đúng không? Thì ông chết hồi 4 giờ, 5, 6, 7 tức là mất 3 tiếng rồi. Nhưng mà trong 5 tiếng đó thầy vẫn còn tụng niệm tiếp tục cho tới tụng cho tới cuối cùng đủ 8 tiếng rồi, nhưng mà mới nóng lên ngực à. Rồi thầy mới làm phô qua đó, thì bắt đầu kéo lên trên đây. Thì cái phương pháp phô qua là làm sao lọt vào trong đó mà quý vị có tu hành nha, tôi nói những người có tu tịnh độ, lúc sống có tu tịnh độ, có đủ thứ pháp nguyện, có những giữ giới, có tụng chú lăng nghiêm, thì chỉ cần tôi có mặt ở đó trong vòng 1 tiếng sau cùng tôi vẫn sử dụng phô qua được, chỉ cần 1 tiếng thôi là vẫn sử dụng phô qua được. Còn nếu mà quá cái đó thì thầy không làm gì được, thì thầy sẽ đi theo là cái thời tướng tới ngực, thầy không làm gì được nữa, chứ không phải là sai luật nhân quả, chứ không phải là một cái người cả đời không bao giờ tu, không bao giờ phát hiện dẫn sanh mà sử dụng pháp qua, không sử dụng pháp qua được. Và cái đệ nhất mà những người nào mà tụng chú lăng nghiêm á, thầy kéo rất là nhẹ, thầy nói thẳng luôn, tôi đã đi kinh nghiệm, những người nào mà đã từng tụng lăng nghiêm, tụng đại bi thập chú, tụng địa tạng, tụng kinh, nghĩa là hàng ngày tụng con kinh pháp qua rồi đó, vô tới nơi là tôi hỏi liền tụng gì. Thì khi tôi sử dụng pho qua đó là tôi biết là sao, sử dụng pho qua xong cái chân tôi không có bị sưng nữa, không có bị đen nữa, tại vì người đó họ đã có lúa rồi, có vốn rồi, tôi chỉ kéo một chút thôi, hiểu chưa? Còn những người nào mà cả đời mà không bao giờ tu hành đó, mà giờ chốt đó, là coi như là tôi xong một cái đó là tôi hầu như, chẳng hạn như bao nhiêu cái công đức mà tôi ngồi tôi thuyết pháp mấy ngày nay nè, đứng tụng kinh từ sáng tới chiều nè, hồi hướng tất cả, thì cứ dụ như giờ tôi chuẩn bị có một cái đám cho Oregon nè, bà già Oregon đó, cái cô bữa đó cũng tu là cũng về đó, giờ hình như là dưới kéo về nhà để mà nằm chờ chết nè. Mà bà mà không có tu á, mà bà không có gì á, là tôi sử dụng xong đó là chân tôi đen liền, tôi làm pho qua xong là cái chân nó đen sưng lên, về là bao nhiêu cái phước báo của tôi á, mà tôi tụng đứng cái thằng bao nhiêu là tôi phải cho bà đó, giống như là tôi bêu anh bon cho bà, là như giờ bà sắp sửa vô địa ngục á, mà tôi xuống tôi đóng tiền bêu ra, quý vị hiểu không? Là coi như chân đen liền. Thành ra tôi thấy, rồi tôi khuyên quý vị làm ơn tụng chú lăng nghiêm thập chú, chúng địa tạng cũng tụng, rồi quý vị niệm Phật cho thầy đi, để quý vị có một cái số vốn. Chẳng hạn như bây giờ mua nhà nó đòi hỏi cái credit á, là giá chót á, là phải excellent, là hồi xưa nó chỉ 650 là đủ thôi, good thôi, là không cần chắc. Bây giờ quý vị làm ơn á, quý vị bêu cái credit cho quý vị cũng ít nhất là 650 là thầy cô sai vô mới được. Còn riêng đức quý vị bấm được có 200 mà, thế thì để riêng đức thầy vô cái là coi chân thầy nó sưng liền, hiểu chưa? Đó, thành ra từ đó bây giờ quý vị này, tôi giả thử nha, một người mà không được gặp thầy, rồi tự động gia đình là hú nhau hộ niệm theo cái kiểu mà phan ngang bổ củi, đó là nóng ở ngực, thì về cõi người. Sao gọi là trung hữu? Là thân trung ấm, là thân quả báo ở phản giữa của đời này và đời sau. Đời này là hiển báo, đời sắp đầu thai là hậu báo, thì khoảng giữa cái cầu, bây giờ từ ở Việt Nam là cái hiển báo, rồi mình vượt biên qua Mỹ đó, là coi như mình trước khi qua Mỹ phải ở đến một cái đảo, thì người ở đảo kêu là thân trung ấm, ví dụ thầy nói chưa, từ đó mới chuyển tiếp. Thì khi chúng ta đến đảo không nào, có khi nào đi thẳng Mỹ không? Hiểm lắm. Thành như vậy chúng ta đang ở địa ngục trần gian là gì cộng, rồi chúng ta muốn đi qua Mỹ là trên cõi Cực Lạc. Thì chúng ta, người thì đi đường bộ, người đi đường biển, người đi diện gì tôi không cần biết. Và cái người đó tất cả các pháp môn thì như vậy, người đi máy bay, người đi bảo lãnh, người đi HO, người đi 8 dạng 4.000 pháp môn của Đức Phật. Không có pháp nào sai hết. Đừng có nói là tôi đi bị Việt Biên mà tôi ngon, mà đừng nói tôi đi hết ô tôi ngon, mà đừng nói là tôi đi viện vợ chồng mà ngon. Cái nào nó cũng có khổ của nó hết trọi hết á. Đi theo viện vợ chồng bảo lãnh đó thì qua đây cũng phải là hồi hộp, mà nhất là viện giả nữa. Trong thời gian mấy năm đó thì sợ, phải không? Thành đủ thứ chuyện. Cái thời gian ở đảo này là cái thời gian chúng ta có đủ tiêu chuẩn đi vào Hoa Kỳ hay không? Đúng không quý vị? Hay là chúng ta có đủ tiêu chuẩn đi vào bên Úc Châu hay không? Rồi cuối cùng những cái nước mà tệ nhất là không có tiêu chuẩn là đi Pháp. Đúng không quý vị? Hồi xưa chúng ta biết hồi đảo giờ nó đi những cái nước mà nó hốc rác á. Thì như vậy, trong thời gian này là thời gian 49 ngày. Quý vị có nhớ cái đàn dược sư mà cái phẩm mà dược sư lưu đây có cái đoạn thụng là phải phóng sanh 49 loài vật, phải làm tràn phan trong 49 ngày, phải không? Tại sao con số 49 ngày quý vị? Chiều nay có đọc đoạn kinh đó, có không quý vị? Hả? Người bệnh đó, mà tại sao phải lập ra đâu? Không lập 30 ngày, 50 ngày mà lập ra 49 ngày. Quý vị có để ý trong kinh có đoạn đó không? À, người đó mà coi như bệnh nặng, à, coi như là sắp chết rồi mà muốn làm thay đàn dược sư là phải thắp 49 ngọn đèn. Có không quý vị? Phóng sanh 49 loài vật. Bây giờ ở Mỹ này quý vị kiếm cho tôi 49 loài vật được không quý vị? Hả? Rồi một ngày 6 thời nha. Trong kinh á phải giữ 8 giới, đúng rồi. Vô đây là bắt buộc tệ nhất là phải thọ bát quan trai. Phải ăn đồ thanh tịnh, giữ giới 8 bát quan trai. Và trong này tôi cho quý vị thực hiện đúng rồi. Mà 6 thời là sao? Ban ngày có mấy thời quý vị? 3 thời. Rồi ban đêm có 3 thời. Mà thầy trò chúng ta đó, trong đây tụng dược sư đâu có được 3 thời đâu quý vị. Phải có 1 thời thôi. Thì đừng có nói gì nữa hết. Đừng có căn cứ vào cái dược sư không, mà lại nó có nhiều chuyện để chúng ta phải khai triển. Rồi chúng ta lại thành ra nổi cái câu mà mình một ngày một đêm 6 thời đó mình làm có nổi không quý vị? 6 thời bao giờ 24 tiếng đồng hồ rồi. Hả? Mà như vậy phải 7 lần 7 49 ngày. Thì như một cái trái đàn ở Mỹ này làm sao quý vị làm được 49 ngày quý vị làm được không? Lần đầu tiên hồi đó thầy có làm một cái là in control đó quý vị. Sau này không làm nổi nữa. Mà thầy có làm nổi đó từ những cái bà già mà về hưu rồi đó thì còn ở bà mai thôi. Chứ còn tất cả quý vị làm sao sinh được 49 ngày. Thầy nói cái chỗ chìa khóa này tại sao khi mà đi có người hết và có người không hết. Hiểu chưa quý vị? Tại Đức Phật Dược Sư này nói rõ ràng là thắp 49 ngọn đèn chúng ta làm được. Mỗi một tượng dược sư đều có 7 ngọn đèn. 7 ngọn đèn nó cháy liên tục không được tắt, đúng không quý vị? Thì chúng ta đốt được rồi. Nhưng mà 49 loài vật làm sao chúng ta hả? Rồi làm cái tràn phan 49 găng tay, phải không? Rồi đèn tụng mạng là đèn này không được tắt, rồi chúng ta đèn điện rồi. Rồi phải tụng kinh dược sư mỗi ngày 6 thời trong 49 ngày. Thầy nói cho quý vị không thể nào được. Thì như vậy là dưới làm được như vậy thì những bệnh nào cũng hết á. Quý vị nghĩ coi một người mà ngày đêm 6 thời mà 49 ngày buông bỏ ăn được vô cùng, đêm 3 thời, ngày 3 thời, không còn thị phi nhân ngã, bệnh nào không hết quý vị. Quý vị thấy cái tâm cỡ đó. Còn mình bây giờ đó, nổi 7 ngày không à, phải không? Quý vị thấy nó làm đó, mấy ngày thứ năm là thấy đuối rồi. Tôi thấy sáng lên là người này ho, người này hen. Có không quý vị? Bắt đầu ho hen hết rồi đó. Thành ra, tôi nói cho quý vị nghe, vì cái lý do đó mà tôi nói nhiều người đi có hết. Rồi những người họ đi hết là vì cái nghiệp người nó nhẹ. Cái nghiệp người nó nhẹ. Thì có loại là uống thuốc trụ sinh đó, có người nhập viện vô đó là vừa vô đó người ta bác sĩ cho xuất viện. Có không quý vị? Có người phải nằm 3 ngày ra, có người nằm 7 ngày và có người nằm 1 tháng, mà có người mà trong này Đức Phật Dược Sư nó tập bệnh nặng nhất là phải 49 ngày. 49 ngày có nghĩa là gì? Cái người này coi như chết rồi đó. Đây là cái chìa khóa của Dược Sư nè. Cái người này á, bởi vì ngài A Nan nói cái người này cái số đã chết rồi, tại sao mà làm tràng phan trục mạng được, nhưng mà trong kinh không nói. Thì coi như cái người này đã chết rồi, vô đây đó là giữ cái mạng lại. Thì trong thời gian này 49 ngày là mình đang làm trai đàn, coi như là cúng trừng thất 49 ngày đó quý vị. Hiểu chưa? Mỗi một ngày như vậy đó, thay vì trừng thất là cúng mỗi tuần. Và lần này còn quan trọng hơn, tại vì người này bắt đầu cái thân nằm đây, nhưng mà cái thọ mạng sắp hết rồi, nhờ cái phước Đức Dược Sư là ngày giữ lại. Thì trong thời gian này chỉ đi về là 49 ngày thời gian này, rồi làm tất cả công đức để chuyển cái tội thành ra cái phước, để cho người này hết bệnh. Tức là người này được sanh lại lần thứ hai đó quý vị à, và mọi người đó. Cái mạng người này có chết rồi. Vậy hồi đó Dược Phẩm nó đem cái con nó vô mà lập đàn dược sư. Thì nó khi mà con nó chết rồi xong, nó sống được mấy năm. Tại nó ung thư, mà nó ung thư cái loại là mấy triệu người mới có một người ung thư đó. Ung thư thủy sống đó. Mà 17 triệu người mới có một cái khê như vậy. Thì nói cái mạng con của con là hết rồi. Nhưng mà nó ba thường thường đó, bác sĩ nó dự trù là chết trong vòng năm, nhưng mà sống được tới nó 11 tuổi. Thì lúc làm đại dược sư thì nó thầy chỉ holding được con tới 12 tuổi thôi, tại vì cái nếu mà qua được 12 tuổi thì thằng này nó sẽ sống, mà tới 11 tuổi mấy là nó chết. Thì nó trách tôi, nó bây giờ con có làm nổi cái đại dược sư mà 49 ngày không, mà có nhưng mà không phóng sanh được 49 rồi giật. Thành ra cái đó là cái thời gian đó là cái người này thay vì chết rồi mà Phật dược sư giữ mạng cho, thì coi như giờ mày muốn mà Phật dược sư nói mày giữ là mày sống, tức là mình đâu có đi về cõi nào, mình vẫn được tái sanh là cõi người. Thì phải cần có 49 ngày, và 49 ngày đó là một ngày 6 thời, phải không? Rồi tụng trì liên tục, do cái phúc đức đó mình được hết bệnh, tức là thay vì á, như thầy bây giờ thầy sắp chết nè, thấy không, thầy bị ung thư, bây giờ cái bú tự nhiên nó thầy bị hồi 87, là bây giờ thầy lên pháp tòa là thầy tu, là thầy chửi móc người này, thầy móc người kia, nó bắt đầu tổn đức cái bú nó lòi ra lại. Rồi lúc đó thầy gần chết rồi, cái là thầy làm cái đại dược sư, thì nói bây giờ tụi con thương sư phụ, chứ sư phụ thấy bác sĩ cắt scan lại rồi cái bú nó lại rồi, rồi còn sống có khoảng 90 ngày nữa. Thì trong 90 ngày này, có phải là trong kinh A Di Đà cầu cho con thoát biết ngày, biết giờ, biết khắc, biết đại tính linh không? Lúc đó bác sĩ nói ông còn sống 90 ngày, tức là tôi biết được 90 ngày đó rồi. Thì trong 90 ngày này tôi mới mở ra là ok, bây giờ làm cái cây đàn dược sư ngay, mới quy động đệ tử về đây để mà trong đàn thầy trụ ở đây làm 49 ngày, coi như là giữ làm cái như là làm cái một cái tờ mà sớ 49 ngàn tay. Rồi trên cái tờ sớ đó là ghi cái gì? Tôi mới là ghi tất cả những cái tội lỗi nào mà tôi làm trong thời gian mà tôi hết thọ mạng nè. Tôi ghi chữ Huyền Dung bao nhiêu nè, chữ ai bao nhiêu nè, móc người nào bao nhiêu, tôi phải ngồi tôi viết cái sớ. Cái sớ là 49 ngàn tay, rồi treo trước bảy Phật dược sư, hiểu chưa? À, kêu là thần phan thuộc vạn. Thần phan đó là gì? Tức là sám hối đó. Tôi phải ngồi bây giờ mày nghĩ còn mày, phải đâu Hòa Thượng giải cho mày nghĩ còn mày tội gì mày ghi hết. À, mày chữ đệ tử bao nhiêu, mày rủa bao nhiêu, mày chữ việc cộng ngày nào, mày chữ mày ghi hết đi. Phải 49 ngàn tay mới viết hết cái tội của tôi là, hiểu chưa? Rồi đèn 49 đốt, tại sao vậy? Không cho tắt, tại vì hết cho mình đốt đèn dầu. Đốt đèn dầu nó có công đức. Tại vì cái đèn đó là cái đèn đó, là phục dịch đó, nó phải canh chăm dầu. Mỗi một lần chăm dầu không được tắt, tại vì cái tâm mình nó chí thành. Rồi ống khói nó đen là phải chùi ống khói nữa mới có công đức. Còn mình giờ cái bấm đèn lên cái là coi như mình bảo lãnh cho bôi cái đèn mấy trăm. 300 cái là cắm điện vô xài đâu có lo tắt đâu. Thành ra cái công đức mà giữ ngọn đèn không có. Cho nên vua Ba Tư Nặc một bữa nọ vào trong một cái lễ mà tôi nói đi nghe. Vua Ba Tư Nặc ông làm một cái trai đàn chẳng thế, trai đàn dược sư. Sau khi nghe kinh này nè, thì bà Hoàng Thái Hậu bị bệnh nặng. Vua Ba Tư Nặc mới vào mới là xin đốt 49 ngọn đèn, mà xin tám vạn bốn ngàn ngọn đèn. Đốt hết trong tịnh xá kỳ viên thì cúng Phật dược sư, rồi làm bảy cái tượng Phật dược sư rất là lớn. Rồi ông ra lệnh là phóng sanh thả tù dễ sợ lắm. Trong khi nó có một bà lão ăn mày, bà có đứa con bệnh gần chết, bà cũng vô bà đi, ngày đó bà đi xin ăn, bà ẵm đứa con bà mà nó đang lên sốt nó gần chết, thì nghe vô tịnh xá có cái đại dược sư, mà vua Ba Tư Nặc thì ông làm cái đại dược sư mà 84.000 ngọn đèn. Rồi ông ra lệnh mà vua mà ra lệnh nữa gì biết không, ông ra lệnh tìm cho ông là 49 rồi dần được không có gì được, 49 là họ đem vô hết rồi. Cái là ông làm ngày đêm 6 thời, còn á đèn là ông ra lính, mỗi một cái ngọn đèn có một thằng lính canh là không cho tắt, tắt là chặt đầu, đúng không có gì. Thì đèn lúc nào cũng được cháy. Cái bà già nói đứa con bệnh mà bây giờ nhờ cái giữ cái đàn này, thì ngày anh nói giờ cái này Ba Tư Nặc ông làm hết rồi, sao bây giờ không có, giờ bà sao? Thì lúc đó là ngày Ca Diếp đó, ngày nó nói bà đi xin đi, bà không có tiền đó, bà đi xin cái dầu đi, bà đi xin ngày nay, bà đi xin dầu đi, bà xin được bao nhiêu đó, rồi bà về bà chỉ cần một cái đèn thôi mà cái tâm thành con bà vẫn sống. Thì lúc đó bà mới đi ra trong thớm là xin đồ ăn cho, bà nói làm ơn tôi xin miếng dầu. Thì ngày xưa ta kêu là dầu, họ cho cái dầu mù u hay dầu gì, cái dầu đốt đèn á, dầu ăn dầu phẩm, bà xin được nửa chén dầu. Rồi bà không có đèn, vô tới nơi thì ngày ta giết người nó lấy cái tiên bức cái gì biết không, bỏ vô rồi bà đốt lên, rồi bà vô bà để cái đèn, bà cũng mắc cỡ bây giờ làm việc sư mà không có, thì bà ẩm vô. Bây giờ tôi ta 49 ngọn đèn tôi không có, tôi có một cái thôi, bây giờ tôi đứng ngay trước cửa tiệm sát kỳ viên đó, tôi để cái đèn này ngay cái góc đó, tôi cầu nguyện Phật nếu mà tâm thành cho con tôi trong 49 ngày, cái đèn này nó cháy cho 49 ngày. Quý vị có làm sao cháy 49 ngày được? Vậy mà vua Ba Tư Nặc á, ông sai 84.000 thằng lính đi dắt, mà cứ hồi chỗ này khỏi tắt cho tôi tắt, ông kêu ông phạt, ông đánh tùm lum. Còn cái đèn dầu của bà cháy từ sáng tới đêm nó không hết dầu. Thì sáng ra cái ai cũng nói tại sao cái đèn cái bạn mày này nó còn. Thì Phật nói rằng không có ai đốt được, tắt được cái ngọn đèn này hết. Vì cái ngọn đèn này với một tâm của bà mẹ mà thương con, muốn con cứu, thành nó phải hy sinh hết để bà do này. Và sở dĩ cái đèn này không tắt là tại sao? Tại vì chư thiên á, họ thấy bà này cúng cái đèn quá linh đi, thì họ vừa canh dầu hết, họ đem họ châm dầu bỏ trời xuống, thành ra họ châm riết và đứa nhỏ hết. Thành tôi nói cho quý vị nghe, không phải mà ào ào mà quý mà do cái lòng của mình thôi. Bà lão này chỉ đi xin được cái chén dầu, nhưng mà cái tâm thành của bà, và bà ngày nào bà cũng dơ, bà tin niệm Phật Dược Sư và bà hết. Thành ra khi mà cái công thức mà làm 49 ngày viết cái tờ mà tràng phan 7-49 găng tay đó là kể tội của mình ra. Rồi cái ông thầy phải đọc hàng ngày, đọc 6 thời đọc cái tội mình, rồi bắt đầu bắt sám hối. Sám hối xong xuôi rồi đó, 49 rồi mà vua Ba Tư đặt lại ra lệnh cho người ta đi bắt. Ông vua ra lệnh đi bắt phải không? Thì vô phóng sanh có tội không? Có phước không có gì? Như quý vị bây giờ về Việt Nam nè, bây giờ quý vị gọi về nha, trong này có bà Bình đó, con gọi về Việt Nam á, là con ra lệnh đi mua chim nè, bao nhiêu cá là con vô nói cô có phước đâu. Tại vì những con chim ở Việt Nam nó đã bắt rồi. Đúng không quý vị? Rồi thả xong rồi chim nó bỏ cánh ra bắt lợi rồi. Thành ra quý vị đi ngang chợ, quý vị thấy cá, quý vị mua, thấy con gì quý vị mua, thì có phước. Đằng này quý vị gọi về đặt cho tôi 49 lò giặt, đặt cho tôi bao nhiêu, có phước không quý vị? Vô tình cái tội này đánh lẻ hết vậy, đặt như vậy nó bắt thêm lại là để chết lẻ hơn nữa. Cái đó là rõ ràng rồi. Bây giờ nó có những cái mà tôi thấy rõ. Rồi khi chúng ta phóng sanh đó, thì phóng sanh là mua về phóng sanh liền đi, rồi rộng trong đó chờ ngày mai là đại lão hòa thượng là làm phép làm đồ, có không quý vị? Nhốt người ta thêm rồi chờ lên bún béo rồi ra mở ra chết gần hết nữa đâu rồi. Cái đó là tối kỵ. Chúng ta thêm một cái tội nhốt người ta nữa, phải không? Bây giờ tôi nói là chùa tôi bây giờ nè, quý vị biết một câu không? Một câu thầy nhiều lắm không? Tôi nói bây giờ muốn kiếm tiền không dễ lắm. Một câu nữa sẽ bay về, trong 300 mai, 100 mai nó bay về nữa. Tôi gom hết cái chùa một câu đóng thiệt đẹp đi, thấy không? Để thì gần 500 con cái dấu tối tới vô ngủ hết, cái rồi sáng cái mình đem xuống dưới chợ Bô Sa nói là phóng sanh. Rồi mua bán lẻ con chừng 10 đồng, 500 con kiếm 5 ngàn. Cái rồi chiều cái nó bay về đây rồi cái mình phóng sanh nữa. Thành ra chúng ta tại sao những đàn dược sư không có linh? Thứ nhất là đèn này đèn điện, không có chùi rửa gì, cháy hoài. Về đẹp thì có đẹp đó, chứ linh không linh mà, thấy không? Nghĩa là đời sau là cô Như Bình nó cúng cái đèn đó là được cái là nữa. Đời sau mà về cực lạc thì về, mà không về được á thì về, nhưng mai mốt cái mình sinh về rồi người trở lại đó thì tự nhiên cái mình sinh ra là tự nhiên cái mình trúng được cái vô cái nhà hậu sinh, rồi cái chính phủ nó cho mình thắp đèn phi vậy thôi. Không thì nó, ý tôi nói là tại sao mà cái mình không có linh là vấn đề mình dễ giải quá. Mà quý vị nghĩ mà đèn dầu đó quý vị sợ tắt lắm, tới 49 ngọn mà sợ tắt lắm, rồi nó phải canh hoài hàng giống ngủ. Cái đèn hồi xưa đốt được xưa là cái đèn phục dịch, rồi nó có dầu rồi phải mở ra mà khói nữa đó. Mà bây giờ ở đây á, mình mà đốt ở đây sẽ khói, nó ngọt, ở Việt Nam nó khác. Thành ra tôi đã phân tích những đàn dược sư tại sao không linh. Quý vị thử làm 6 thời thôi, rồi viết cái tạm phan này ra, trong này mỗi đứa là bằng 9 găng tay, mà trong này mấy trăm đứa là kẻ tội của thầy trò chúng ta, phải là 100. Tội của ông Dượng này nói bậy nói bạ nè, tội của sư phụ này chửi rủa đệ tử nè, là tội của từng người trong đây đó là 9 găng tay cũng không đủ đâu, 190 găng tay. Rồi nói thầy trò chúng ta mà cái đọc tội lên mà coi như là tố mà pháp đồ sám hối đó. Thành ra khi như vậy đó thì thầy sau 49 ngày mà làm đúng như trong kinh đó thì thầy giống như là thầy được trong thời gian đó nhờ 7-7-7-49 rồi 7 tầng á, phải không? Tại sao phải 7 bàn? Ông Phật Dược Sư đầu tiên á, là lễ ông Phật thầy đầu tiên nè, là thất thứ nhất kể tội thứ nhất, rồi qua thất thứ hai kể tội thứ hai, thất thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, hiểu chưa? 7 thất đó đúng rồi thì tự động lúc đó thầy mới tiêu nghiệp và thầy sống lại không qua giai đoạn chui vô bụng mẹ nhưng mà ở lại cõi người. Đó là cái tinh hoa của trai đàm dược sư đó quý vị. Yeah. Đâu có làm được đâu. Thấy chưa? Tại sao phải 7? Thì bây giờ mình sắp chết rồi, bây giờ còn có 3 tháng nữa chết, đúng không? Mà mình biết trước rồi, do cái công đức cầu cho con thoát, biết ngày, biết giờ, biết khách, bây giờ tôi lên bác sĩ hỏi thì mới 3 tháng. Thì mình biết trước rồi. Thì bây giờ buông xuống thì bây giờ làm cái đàm dược sư đi. Mà làm phải làm đúng như vậy. Thì mới từng lễ đầu bắt đầu đem cái sớ bự ra kể tội lên Phật này lại. Là ngày đêm 6 thời. Cái tụng xong rồi sám hối lại nè. Rồi cái tình thứ hai là qua ông này, tình thứ ba qua ông đó, tình 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7. Phải không quý vị? Rồi phải có 12 vị dược so đại tướng. Là 12 vị đó là những cái vị thần ở dưới địa ngục đó. Thay vì họ bắt mình đó. Rồi bắt đầu á, cái thần phan tục mạng mà thờ ông chủ mạng quỷ dương trong kinh địa Ông chỉ mạng là một vị Bồ Tát chuyên coi về sanh tử tại bây giờ mới đọc cho mình xin kể tội, bây giờ thay gì á còn mấy chừng mấy ngày nữa là xuống đó. Nhưng mà bây giờ đó mình để cho cảnh sát nó bắt mình á thì mình tội nặng, là ngày mình ra mình đầu thú với ông tò khai hết khai hết bao nhiêu tội, thành ra cái nó nhẹ đi, hiểu chưa? Bây giờ một người mà để cho cảnh sát mà nó ra nó để là sượt qua ra nó là nặng lắm, nhưng mà đằng này dây trình diễn rồi bao nhiêu tội rồi biết làm sao. Rồi bắt đầu là tụi con là những cái đứa này xuống nhau mà cùng nhau mà để mà ký giấy mà để bảo lãnh cho thầy. Bây giờ thầy đang cầm phạm tội nặng mà bây giờ một đứa ký không được, nhưng mà nhờ cái là thỉnh nguyện thư, mà muốn cho tụi con thỉnh nguyện thư thì tụi con phải là cố tri đức. Thành ra đầu tiên vô là phải giữ 10 giới đã, phải không? Cho nó đi đức rồi mỗi một đứa cô sai cho sư phụ để coi như cứu cho sư phụ, để sư phụ được còn sống trở lại đây để mà tiếp tục hoàn pháp. Thành ra 49 ngày đó là 49 ngày chuyên như chuẩn bị thầy chết rồi để thầy tái sinh trở lại làm người. Đó là chìa khóa của kinh dược sư đó quý vị. Không rõ ràng lắm, ông là tội dưỡng không biết bao nhiêu mà kể. Ông Dượng hồi trước cũng có thể đàn dược sư, nhưng mà biết làm sao không, cúng đèn thì hà tiện, thành ra cúng nửa đường thổi tắt thì nó đen thui à. Thay vì đi 49 ngày mà mình đi, thay vì mình ngày 6 thời thôi, một thời tối ngủ và không biết đâu, sáng rồi lại đốt lại, mình đang mặt đen thui. Thành ra khi chúng ta hiểu kinh Phật rồi mà chúng ta tìm tới nơi, chúng ta rất là khoa học luôn cái gì mà mình không hiểu. Rồi hồi xưa mình nói tại sao 49 ngày mà tại sao là 7 bàn, thì rõ ràng mình cái ngài A Nan nói tại sao ngài cứu thoát Bồ Tát cái mạng đã hết mà còn cứu được, thì mình kinh không dịch rõ, chỉ nói vậy thôi. Làm tràng phan 7 gang tay, một người là 7 gang tay với thầy trò chúng ta mà kể tội ra là không biết bao nhiêu mấy trăm trang nữa, không có chỗ để. Nếu quả thật cái tội này mà nó có hình tướng, nó có cái làng cái gì lại không chứa hết tội lỗi của thầy trò chúng ta đâu. Giả sử như mà cái tội mà nó mỗi một cái tội á là nó canh được một tờ giấy thôi, mà ông Dượng ông đi đây mà cái tội đi theo đó là chánh điện này coi như chở không có chỗ chứa tội của ông Dượng.
Cái tội cười lớn nữa đó.
Bây giờ khi mà hiểu kinh ra rồi mình mới thấy là hồi xưa tại sao họ không có dịch cái nó ra mà mình đọc mình không hiểu, thấy không? Nhưng mà nó rõ như ban ngày, ban ngày thì nhắn sự bây giờ nè, Đức Phật bảo Nan Đà, bây giờ tôi nói giả sử cái gì làm người nha. Khi cha mẹ giao hợp là lúc thân trung ấm vào thai. Trung ấm có hai loại, hình sắc xinh đẹp, dung mạo xấu xa. Thân trung ấm có địa ngục thì hình rất xấu. Ngài A Nan hỏi tại sao mà thân trung ấm địa ngục xấu. Một người tu rất là cả đời họ rất là đẹp, phúc lâm chung, họ khát nước. Họ tự nhiên cái đứa con gái canh cho mẹ khát nước quá, bà nói không được bả chân. Trong lúc nổi sân đó mà người con canh 7 ngày rồi mệt ngủ ngục không lấy ly nước vào mẹ. Trong lúc nổi sân thì cái thân trung ấm xuất ra xấu thiệt xấu. Rõ ràng quý vị thấy một người đẹp cách mấy mà khi họ nổi sân cái mặt họ thấy nét xấu không quý vị? Mà một cái người xấu cách mấy mà họ cười vẫn đẹp như ông Dưỡng, nhờ ông xấu mà giờ ông cười vậy. Đúng không quý vị? Chứ ông mà cái mặt ông xấu mà ông nổi sân thôi coi là tôi vô đây tôi đuổi ông đi chứ không cho ông quay phim đâu. Không, ông có cái ông cười mà thành bà vợ ông yêu ông là yêu cái chỗ nụ cười đó.
Nhân
sắc
dạ.
Quý vị thấy đó, ngày năm rồi thân trung ấm địa ngục hình xấu xa là do A Nan biết sao không? Phúc lâm chung người này nổi sân thành ra có mặt đen. Thân trung ấm có loài xuất sanh thì nó có cái màu như khói, rồi thân trung ấm có loài ngạ quỷ có màu như đen. Thì ngài A Nan ngài nói như vậy có phải là những khi mà chúng con thấy một cái người chúng con chưa chứng quả, chúng con đi vào trong tịnh xá kỳ viên ban đêm con thấy có những cái bóng người đi trước mặt chúng con. Tôi hỏi quý vị, những người nào qua lại Di Đà hay là những khi quý vị giữ quý vị thấy ba chưa, có người thấy chưa? Đây nè, con dự phẩm này nó thấy đây nè. Khi đó nó ngủ ở dưới, quý vị biết nhà giáng sanh không? Nhà giáng sanh là từ Thất Địa Tạng đi xuống. Thì lúc đó thầy, lúc đó con dự phẩm nè, tiên, với ai nữa, ba tiên đó con? Với ai nữa? Má tiên. Thì tự động là ngủ rồi, cái nó thấy cái gần sáng thì trong đó có một cái phòng trong và phòng ngoài, thì nó thấy có một thanh niên đứng từ giường phòng nhìn vô ngoài, rồi nó tưởng tiên làm sao mà không có chịu đi ngủ mà đứng đó ngoài, thì nó tưởng tiên. Tới hồi nó dồn lại thì nó thấy cái người phải tiên, thì cái người đó mới bỏ đi từ ở trên đó lên, từ cái chỗ nhà giáng sanh đi lên cái tháp Địa Tạng. Rồi sáng sau tụng Địa Tạng thì nó thấy, nó vô nó thấy cái hình thanh niên đó là thờ trong đó, thờ trong đó. thì có biết là khi mà thầy mà rước thiền nhân á, là coi như là năm đầu tiên mà rước thiền nhân về đó, là quý vị biết không, tối đó là họ đã về hết rồi đó, họ đã về, họ ca, họ hát rùng trời hết rồi. Mà mới đây nữa tôi nói cho quý vị nghe, nói đừng có sợ ma, tại vì có cái thế giới này là mình chết rồi cũng sẽ có ma này nè, trong thời gian mà nè, một cái phái đoàn Phật tử họ đi lên mới đây nè, mới chạy ra hỏi thầy Tự Quán thôi, hỏi thầy Tự Minh thôi đó, thì họ lên bữa trưa, họ lên thì họ chạy vô, thì họ đi ngang cái địa tạng, thì họ thấy trong địa tạng là người ta đang tụng kinh rùng trời, mà họ kéo nhờ cái đoàn họ làm mà đi lên, thì mà thầy thì đang ngồi ăn ở trong nhà ăn, bây giờ trưa, chưa tới giờ tụng kinh. Thì cái phái đoàn họ viết ở dưới Hương Tân, họ nghe tờ báo viết về phóng sự đó, có mấy cái bài viết về làng Di Đà đó, bây giờ biết đó. Thì họ chạy lên coi, họ lần tiên cái họ nói ô bên kia có người ta đang mặc áo tràng, ta đi từ cái cầu lên đông lắm, thì bả mới tháp tùng theo cái đoạn đó mới đi, bả đi vô tới địa tạng thì đi vô tới đó thôi, cái là bả vô cái cầu thắp nhang, thì cái đoạn đó mất hết trội hết, bả bả hồn mới chạy, bả nói thầy xong rồi bả kêu con mới chạy khỏi làng Di Đà luôn. Tất là những người đó thấy được. Thì những cái đó kêu là thân trung thủ đó quý vị, là sinh trung ấm đó, là họ ở trong cõi đó, là chân từ nhà Phật kêu là nhân phi nhân. Trong vòng 49 ngày mà họ đã được đi đầu thai rồi, tôi nói thí dụ nha, họ nhập vô trong bụng quý vị rồi, rồi sao? Cái bắt đầu quý vị đi thử thai, mà nếu đứa nào có phước thì nó lọt vào cái gia đình, dù gia đình năm đứa con gái đang cầu đứa con trai, thì đứa đó là có phước lực mà thả sanh, thì cái thai nó được cưng lắm. Ông chồng nói thôi giờ em ở nhà em đừng có làm để dưỡng thai, rồi bà mẹ chồng cũng nấu để ăn. Nhưng mà nó vô vô phước, nó sinh vào cái gia đình đó, người ta là bảy thằng con trai hay là ta bốn thằng con trai, rồi thấy thằng của nó họ sợ là ngũ quỷ họ đi phá, thì cái người đó bị chết ra rồi, thì bây giờ đi đâu thầy mới làm những cái thai nhi đó. Nhưng bây giờ những cái thai nhi mà thầy đưa về đây làm đó, là những người đó họ theo cái đó để có cái chỗ để hành gác, họ không có thai còn có chỗ gác. Thì danh từ nhà Phật kêu là nhân phi nhân, cái loài ở cõi người mà không có thân cõi người, chỉ còn có cái thân trung ẩm không hả? Ví dụ thầy nói không à, thì cái thân đó, cái thân đó là khi quý vị ngủ mê quý vị sẽ thấy, quý vị thấy ông bà quý vị đó, mà ông là họ ở trong trạng thái thân trung ẩm à, trạng thái thân trung ẩm. Rồi như vậy tôi trở lại vấn đề, khi một con vật, con bò, con heo nó về nó báo mộng à, tôi đầu thai làm heo, tôi đầu thai làm bò, nó còn sống sao mà nó đề được xin lỗi khi trong giấc ngủ. Vừa rồi xảy ra một cái chuyện ở Việt Nam, là quý vị nhớ đăng là có gì cái nói là bà bị đầu thai làm vào con heo, chỗ nào có nhớ không? Chuyện ai nhớ không? Ông già ông đầu thai làm con heo ở trong một cái hàng xóm, mà báo riết rồi xong con dâu nó mới lại nó coi, phải không? Thì như vậy người ta hỏi thầy lấy cái gì để biết rằng người chết thì có thân trung thủ, còn con heo nó nhận thai vào rồi thì cái thần tích nó thành con heo làm sao báo được? Thì trong này có giải thích rõ, khi chúng ta ngủ, chúng ta ở cõi này kêu là hạ giới. Khi chúng ta ngủ thì thần thức chúng ta bay lên cõi trung giới, là cõi của thân trung ấm. Và khi chúng ta về cõi cực lạc, hay kêu là cõi thượng giới, nó có ba tầng để thân trung ấm bay. Thì khi chúng ta tại sao khi hạ giới? Vì chúng ta có nằm ngủ, chúng ta có bay đi, thì chúng ta được dính một sợi dây rất là nhỏ. Sợi dây đó được dính bởi cái A Lại Gia Thức. Thành ra khi chúng ta mơ mộng mà nghe tiếng động thì giật mình, giống như từ trên không gian chúng ta rớt về, vì cái A Lại Gia Thức nó kéo cái ý thức chúng ta. Khi mà chúng ta ngủ, chúng ta mơ, chúng ta đi bằng cái ý thức và cái mặt ra thức, là hai cái đó thuộc về cái phần nó không nằm mắt tay mũi lưỡi. Rồi khi chúng ta đi ra như vậy, nó có một cái mà nằm trong người ta kêu là cái mặt ra thức. Cái mặt ra thức là cái thức thứ 8 đó. Thành ra quý vị nghe đang đi mơ mơ cái giật mình cái là về, nó rớt trên trời xuống đó, là cái mặt cái A Lại Gia Thức nó kéo mấy cái thức kia về. Thì con heo nó cũng ngủ, nó nằm mơ, nó ngủ nằm mơ thì nó mới đầu thai kiếp này làm heo, mà kiếp trước nó là ông già chồng, thì nó cũng đang ở xuất ra một cái ý thức và mặt nó thích. Thì cái mặt nó thích con heo nó đến trong mặt thành nó, lúc đó nó bay ra và nó hướng về cái từ trường của thằng con trai và con gái, thì ở gặp nhau ở thân trung ấm, con gái con dâu thì cũng thân trung ấm mơ, và con heo của ông già chồng cũng xuất ra những cái mà ý thức và mặt nó thích, và gặp nhau và nói nhau bằng cái ngôn ngữ của tâm thức. Hiểu chưa quý vị? Thành ra mới có sự là chết rồi mới đầu thai trở lại. Hiểu chưa? Mà chưa chết. Còn nếu mà nó đi hẳn ra là rồi. Và có những người mà chết rồi, ở trong đây có một người nói ba con, cái gì nó còn nằm ở đây không? Ba con đã sau một cơn bệnh ông chết đi, ông sống lại một người khác nhập vô ông hoàn toàn. Mà ông sống mấy năm nữa, ông ăn ban đêm không, ban ngày không ăn, mà ông nói chuyện hoàn toàn người khác. Thân thì có ba con chết sau một cơn stroke, rồi ba con nằm dậy rồi thời gian, rồi cái tụi mà tụi Mỹ nó lại nó làm hồi sức á, hồi sức sau nửa tiếng hồ thì sống lại. Mà ông sống lại thì ông hoàn toàn là một cái người khác, ông nói tiếng Mỹ, ông ăn đồ Mỹ mà không ăn ban ngày ông ngủ và ban đêm ông ăn. Biết rõ ông là con ma nhập vô rồi, tôi nói vậy là ba của cô đã chết luôn rồi. Và trong thời gian mà nó làm hô hấp nhân tạo thì lúc đó một cái linh hồn nào đó nó lại gá vào cái thân này. Và một người nữa là chú của Diệu Phạm, chú con ở Việt Nam đó. Hình như là cái ông chú con chết bao nhiêu năm rồi không? Chết mấy năm? Ông đã bị chết hồi ba mươi mấy mà một người khác gá vô cái xác ông tâm mấy chục năm vậy còn sống ở Việt Nam. Thì cái người đó mới hỏi, tức là má của Diệu Phạm về hỏi tại sao mà như vậy. Thì ông nói là tại vì á, lúc mà cái ông này chết mới ba mấy tuổi là bà mẹ nó thương quá. Bà thương quá, bà khóc rồi bà giấy làm sao sống lại, là một vị thần ở trong cái núi đó họ thấy tội quá. Họ nhập vô họ giữ cái xác để cho có cái thằng con này nó còn sống tới giờ này để cho, nhưng mà họ xuất nhận họ không phải là ông đó. Họ là một vị thần, họ nhập vô cái xác đó. Ông kia đã chết rồi, rồi cái bà già mà khóc thương quá, rồi cái vị thần thì cảm động, họ nhập vô họ giữ cái thân tới giờ này, mà ông đó bây giờ 80-90 tuổi hay bao nhiêu. Ông có vợ và có con, nhưng mà khi cái thân đó nó nhập vô đó thì coi như là cái ông vị thần nó nhập vô đó, là tới giờ mà ông đó là khi mà ông chết là ông là cái người ăn thịt uống rượu, mà cái vị thần nhập vô tới giờ ông ăn chay và ông cũng không ở đời, ông lên trên ngọn núi, trên đỉnh núi đó, ông thần núi mà ông làm một cái nhà trên núi ông ở tới giờ luôn. Mà ông đó ông là ông thần núi, nhờ vì cái lòng từ bi là thấy bà già thương quá, thương cái thằng con trai chết, thành nó ông nhập cho đi giữ cái xác này, thì bà kia biết là cái thích cái xác này vẫn là con của mình. Nó không xình thúi vậy mà cái người nhập giữ giữ cái xác đó lại là một cái ông thần. Rồi khi mà nhập vô rồi thì ông thần ông đâu có chuyện mà vợ chồng nữa, ông bỏ hết, ông lại lên cái đỉnh núi, ông phá một cái lỗ một cái nào vẫn còn sống đó. Rồi má Thủy là biết cái chuyện đó, tại vì bà con bên Thủy. Thành ra quý vị thấy nó có một cái thế giới rất là hay. Cũng như ngày hôm qua kia thầy chiếu cái phim Thiện Giải, vừa hấp hối trong ngày tôi rồi vừa xong chưa là phô qua vẫn còn tụng, mà nhảy ra rồi thiên nhập. Mà quý vị thấy cái lại của nó đó, cái bà già lên cùng mà nó lại thấy không? Quý vị thấy lại kiểu đó không? Cái con tôm này đó, nó lại cái kiểu đó là chỉ có cải lưng thôi. Thành ra có cái thế giới mình đâu có gì để sợ chết, không có gì. Quý vị thấy cái phim đó có gì đâu. Mà bây giờ con hết, con sung sướng quá rồi, xả được cái thân này ra, được cái mang cái thân chơi của cái chư thiên là sướng quá rồi. Mà khi nó đi rồi nó bay nè, bay nha, bay cái là bà kia bật mở ra. Thành quý vị thấy khi mà thầy đi rất nhiều đám ma rồi, thầy coi cái chết nó không có nghĩa gì giống như một giấc ngủ, không có gì để mà sợ hết. Mình mới sợ thôi, mà chúng ta có tu hay không. Để này có lại nè, mà người nào đó mà giữ thập thiện, mà từng có giữ thập thiện giới và ngũ giới đàng hoàng, lúc lâm chung mà gặp thầy Thiện Hữu Tri Thức khai thị, nói về các cái gì mà quý vị nhớ khi mà gia đình quý vị mà tu thập thiện á, thì làm ơn phúc lâm chung nhắc những công đức. Bây giờ tôi hỏi chị nha, chị có làm phước chưa? Có. Chị có cất chùa chưa? Có. Chị có gửi tiền ủng hộ tăng ni? Có. Chị có giữ thập thiện, chị có làm những gì phước điện? Có. Nhắc cho họ những đó cho họ nhớ lại những hạnh phúc đó. Thì người đó ra đi nhớ trong lúc cái vị thầy đó, thầy về mà thầy khai thị quý vị mà quý vị không có cái khả năng mà dạng sanh á, thì trong lúc mà thầy làm phô qua đó, thầy phải nói về những cái công hạnh và cái nghiệp duyên nào được lên cõi trời. Thì lúc đó có biết thằng Thiện Giải nó lên cõi trời là cái gì không? Lúc cuối cùng mình đang có chương trình là làm giếng, thì nó còn cái chất cuối cùng đó là 800 mấy, hình như Hồng Đức nó đúng bao nhiêu thì quên rồi, Hồng Đức không có này hả? Là cuối cùng nó còn sống đó, thầy nói nó về cái nó vô, nó kêu vợ nó đi lấy cái chất và nó ký luôn, nó ký 800-900 về nó cúng vô cái giếng nước của cái chùa mình đó, nó muốn để làm giếng của chùa. Thành ra khi thầy khai thị đó, thầy mới nhắc nhở cho nó đó, cúng 900 phải không, 900 mấy là nó kêu nó vui vẻ nó cúng nó, rồi sau đó rồi in kinh Địa Tạng nữa, rồi sau đó cái tiền mà khi mà nó ma nó mới đi gửi các chùa cúng rất nhiều, thì khi lúc đó đó nó mới được cái phước báo về cõi trời, quý vị biết không? Tức là mình nhắc nhở cái vị thầy khai thị mà khi mình thấy nó thổi tướng về mình phải sử dụng những cái đó. Khi lúc đó quý vị nhớ là Đức Phật, một cái ông nhà giàu mà ông trùng sò quá, và ông có đứa con mà bệnh, cái ông không đi bác sĩ. Thầy kể trong kinh Pháp Cú là ông cứ đi hỏi bác sĩ nè, con tôi bây giờ nó xịn bụng là uống thuốc gì, cái bác sĩ ông thầy nói lấy gì uống, cái ông về nhà ông làm vậy. Rồi ông hết ông chạy ra cái ông thầy thuốc, là giờ con tôi nó bị xịn bụng cái gì, mấy ông thầy mới chỉ, ông đi hết mấy chục ông thầy ông học lớn vậy đó. Ông cứ là bộ con bệnh ở nhà mà thay gì ông đi khám bệnh ông vô ngồi vậy mà vậy bác sĩ. Con tôi nó ăn không tiêu về là uống cái gì thì cái ông kia cũng chỉ cái đó. Đó đỡ tốn tiền bác sĩ mà ông là triệu phú. Ông làm riết nhỏ thằng chết. Rồi thằng chết là ông sợ để trong nhà rồi nó xui ông đem bỏ về hiên. Đức Phật bữa đó ngài đi ngang qua ngài khất thực thì ngài quán được ông này đang quán cha ông sẽ đòi địa ngục. Đức Phật đâu có biểu mình là niệm Phật đâu có vậy. Quý Phật là quý Phật khai thị không? Phải không quý vị? Phật là Phật thiết pháp, Phật khai thị. Con ơi, con tại vì đời trước con sinh vào cho ba con. Mà ba con á, với con á, hồi đó có làm phước. Nhưng mà con với ba con á, đều có cái tâm là làm phước rồi hối hận. Thành ra giờ này con được làm con ổng nhưng mà vì làm phước trúng rất nhiều. Ở trong ngày giả sử như tôi nói có bà nào trúng nha, tôi nói dân hạn như bây giờ trúng cũng nhiều quá nhưng mà vô đây rồi cứ về nhà cái hối hận. Bắt đầu biêu nhà biêu cửa trời nãy biết nhảy trúng tính chúng giờ tự nhiên ngu quá vô hứng lên trúng. Phải không? Cái tiếp mà hai người nó cùng hưởng với nhau. Là lúc đó Phật nói là hồi đó má con cúng rồi đó. Thay vì má con đưa vô 5 lượng vàng con nó bớt đi má chúng 3 lượng thì cũng có phước nhưng mà chạy lại thành bây giờ hai mẹ con đầu thai ổng là ông trưởng giả giàu con là con ổng mà ổng không dám xài và ổng cũng không dám xài cho con vì hai người này có phước là có tiếng ai cũng biết là trúng rồi đọc trên đài trên báo ai cũng biết là có được cái danh thì bây giờ có danh là trưởng lão nhưng mà ba con không dám xài và con cũng không được hưởng gì hết hiểu chưa thật chết là nằm do đó bây giờ con sám hối đi bây giờ sám hối những cái nghiệp đó con hồi xưa con có cúng bây giờ con chỉ sám hối cái tội hồi xưa là cúng mà hối tiếc lại phước thật khai thị xong rồi sau đó ổng xả báo và Phật quy y thọ ký và ông đi lên cõi trời với Phật chả có bắt là niệm Phật gì hết thành ra rồi tới ngày cách cô độc ngày đau khổ ngày sắp bệnh và ngày chứng được tu đạo hoàng rồi thì Đức Phật sai tăng đoàn là thăm ngài trong thời gian ông phi trả một cái bệnh nữa thì ông nói là những cái pháp hồi xưa hay quá sao ông giảng cho tụi con nghe một cái bắt tôi còn làm phước bố thí không thành ra lúc đó Phật mới nói là giảng pháp cho các ông nghe cái chính là khai thị cho người ta nghe 100 con dơi ở trong một cái hang động rồi trên đường ngày Xá Lợi Phất ngày một Kiền Liên ngày A Nan đi khất thực về mưa tối vô cái động đó cái động chiều dài tính ra cả 100 mét rồi ba ông ngồi này nói về kinh pháp thuyết pháp lẫn nhau nghe rồi mấy con dơi cũng chỉ nghe cái tiếng pháp đó thôi rồi vậy mà sáng ra mấy ông lạnh mấy ông mới đốt ngoài cửa hang một cái đống cỏ để cho nó ấm rồi sau với thầy đi về thì cái khói đó nó nằm ở ngoài tới giờ con dơi nó không ra ăn được mà khói nó vô và 500 con dơi chết 500 con dơi nó chết nhưng mà lại lên cõi trời là chỉ nghe pháp không à thành cái công đức nghe pháp nó rõ ràng lắm tôi nói thí dụ bây giờ một người như thiện giải mà thầy vô thì biểu niệm Phật ở dưới là Phật ở dưới là Phật quý vị thử khi nào quý vị nhứt răng nha mà thầy cứ ngồi kêu một người cứ A Di Đà Phật quý vị chịu nói không mà cái quan trọng là mình làm sao để cho người đó khai mở cái tâm cho tới lúc nào thiện giải mà nó ngồi nó đã thêm thì nó tức tự ta nó đưa tay lên là lúc đó là 10 niệm mà do chính đương sự phát tâm niệm thì công đức vô lượng bây giờ quý vị cái suối cái bà chị cúng dường đi chị cúng dường đi chị giàu quá chị đem lên ngàn mà sao chị cúng 100 cái bà này xem cúng bà cúng gì bà nó thích mà tới khi bà đó mà vô đây thầy không niệm có cúng dường thầy nghe pháp thầy giảng khai mở tới lúc nào mà bà thấy rõ cái này cái đồng tiền này mình không cúng bây giờ mai mốt mình mất hết mình không làm được cơ hội cúng lúc đó mình muốn ngồi cúng mình đã nằm ở trên viện dưỡng lão rồi bà nói chuyện động bốc ra thì bà bốc ra ngay lúc đó đó cái công đức bằng 1000 lần khi mà cái người ta cứ phút bà có hiểu thầy nói không thành ra khi mà cái kỹ thuật là để hộ niệm thiện tôn đã chứng nhận rồi ba con thầy lúc đó thầy chưa học qua cái kỷ niệm một tâm thầy đứng 10 tiếng 8 tiếng đồng hồ mà con thấy ma chướng rõ ràng lắm ba thiện tôn là ông thích nhậu mấy con rắn vô hộ niệm xảy ra cái chuyện rút center là một tuần lễ là hồ la đầu tiên thì vừa xong đó là con mất thì lúc đó mua vé không kịp thì lúc thầy và Từ Hương với mấy người nó dưới dược phẩm nó cũng có đi đó là chạy xuống trên đó trên đường đi chạy cái xe đi xuống dưới nhà con chạy 8 tiếng 10 tiếng một hồ xuống nhà con nhào vô hộ niệm mà còn lúc 8 tiếng nó lạ lắm nó có máy đồ phone mà còn đúng 8 tiếng nó đứt quý vị có tin không là đang làm phô qua để kéo cho ba nó mà quý vị tưởng tượng cái máy microphone để trên đầu á để thầy điều hành người ta tụng tại vì niệm tới 8 tiếng là ba ông vẫn còn nóng ở ngực là ông không có được về rồi tại vì ông sắc xanh nhiều chứ ông cũng không tin Phật pháp thì lúc đó tôi nói làm phô qua tụng chú dẫn sanh mà quý vị có tin không đứt máy luôn máy hư tại vì lúc đó mình đuối rồi nhưng mà vẫn ráng vừa lâu xong phô qua ông có nóng ở đây rồi là cái máy nó quất lại cái gì mà chứ phải không thì tôi nó cho máy đứt luôn đứt xong cái phô qua rồi không kéo được lên này kéo được tới cá cho cái máy tự động quất lại hết cái ma chướng nó như vậy thành ra mà tụng rất là mệt và thiện tôn đã có dự 1-2 thời của ông thiện giải thiện tôn thấy cái kỹ thuật mà sư phụ vô hộ niệm khai thị niệm Phật nhẹ nhàng, cái người hộ niệm cũng nhẹ nhàng mà cái người nằm đó cũng nhẹ nhàng. Thầy mà sử dụng bên cái kiểu mà niệm Phật nhẹ nhàng theo cái điệu nhạc á thì chỉ tốn có một phần một cái sức lực thôi, mà niệm theo cái kiểu xưa là tốn hết luôn, coi như niệm ra rồi là chân cảm sinh dùng. Con nhớ thầy vừa xong ra hai cái chân thầy nó sưng như con voi nên thui luôn ban, thì Thiện Tôn xác nhận là đó là cái khê của ông già con đó. Thành như vậy đó quý vị, nhớ là cái quan trọng là khai thị, chứ không phải là chúng ta mà cứ như là nghe niệm Phật ào ào phát, mà chính quan trọng là họ phải chịu chấp nhận cái tiếng âm niệm Phật đó. Chứ mình vô niệm hoài một cái âm điệu nó chán lắm quý vị ơi. Hả? Quý vị nghe pháp, quý vị nghe chuyện này chuyện kia, quý vị thấy nó hấp dẫn. Còn với cái gì mở máy này nghe niệm Phật hoài, quý vị nghe được 8 tiếng không quý vị? Nghe được 8 tiếng không, mà trong lúc thân thể quý vị không đau, không nhức, không mỏi. Bây giờ tôi nói khi nào quý vị có mang người đi vô sanh đó, quý vị mở máy niệm Phật thôi, đau cái đau chết nó đau hơn đau bụng nữa. Quý vị cũng không có tiếp nhận được cái câu niệm Phật. Rồi. Thì bắt đầu lên cõi trời, bây giờ tôi nói về cõi người. Về cõi người nó có giai đoạn này, bây giờ tụi con có 49 ngày để tìm phát sanh. Thì bây giờ cái phước báo đầu tiên của một cái bà này là sau khi cộng lại cái sổ đời của bà đó, bà làm tội có, làm phước có, làm tội làm phước có, cuối cùng cái phước báo chỉ được sinh về làm người, mà làm người ở xứ Phi Châu, Phi Châu thôi. À, mà bà này á sinh vào người Phi Châu, tức là cái chỗ đó bà sẽ không có áo mặc, bà sẽ không có cái giường để nằm, là bà ăn lông ở lỗ Phi Châu đó, là về những cái xứ mà như là nước người Mỹ ở Phi Châu đó. Nhưng mà rồi trong tuần lễ này vị thầy bắt đầu mới tạo ra những cái phước báo trong thời gian này đó, mới tạo cái phước báo cho tụng kinh Địa Tạng, tụng kinh A Di Đà hồi hướng, thì bắt đầu tăng từ cái phước báo làm người ở Africa, bắt đầu mới tăng lại là nó đi về qua tới cái nước Việt Nam cộng sản, thấy không? Thì thay vì cái tên này nó qua tầng thứ hai đó là nó sẽ đầu thai cái phước báo, nó là cái tài sản đó, nó là ba, nó chỉ có chiếc xe lô thôi, có xích lô và chiếc xe kéo thôi, hoặc là mà má nó là chỉ là cái bà bán chè, bà ba thì gánh đầu đường thôi. Thì bởi vì cái thứ đó quý vị, con mới nhiều, cha xích lô mà mẹ bán bánh nó mới nhiều, thấy không? Thì nó đi như vậy đó thì mình sợ nó nhập thai tội nghiệp đi, thì cái ông thầy đó trong tuần đấy ổng mới kêu nó lại ra cúng ăn, đừng có về đó, muốn nâng phước báo lên nữa. Thì từ từ nó mới từ ở Việt Nam nó mới qua nó Philippines, ba má nó ở từ Philippines, rồi từ Philippines là cúng tiền thứ ta đó, bắt đầu từ Philippines nó mới đi qua tới Singapore, nó khá hơn chút. Rồi từ Singapore tuần thứ năm á là mới đi qua Malai, rồi từ từ nó qua tới Pháp, thấy không? À, từ thứ sáu là qua tới chỗ Tây Đức, mà nếu mà từ thứ sáu là bắt đầu tới Tây Đức rồi đó, lúc đó trong gia đình nó cúng cái gì cúng hoài vậy, là đi về Tây Ninh trở lại. Con cháu bắt đầu tối tâm á, chạy về Tây Ninh, ví dụ thế chưa? Đó là những cái kỹ thuật mà vậy thầy phải biết trong thời gian đó, thì dụ thằng Trung Nắm nó đừng đi. Mà làm khi mà nó được lọt vô Mỹ rồi đó, là Đức Phật nói là sanh vào cái xứ Trung Quốc. Trung Quốc không có nghĩa là sinh bên Tàu, theo hồi xưa mấy ông Tàu dịch kinh là mình sinh vào trung tâm văn hóa hành chánh của quốc gia. Thí dụ như ở Mỹ là lọt vào California nè, lọt vào Texas nè, lọt vào New York, phải không? Nhưng mà lọt vào Oklahoma cũng được kể là biên địa hạ tiện đó, phải không? Hoặc là về Alaska, phải không? Cũng ở Mỹ mà về Alaska đó. Thành ra chúng ta thấy rồi, được làm người như vậy rồi chui vô đó là rất là khó à. Thì khi mà chúng ta phóng sanh nhiều á thì vô mẹ không giết mình, mà chúng ta bố thí nhiều á thì đôi đứa nhỏ này sẽ được cha mẹ giàu. Rồi cái phước báo đó mà nó đi đó, mà gặp thằng Quy Y với ngài Sivali ha, tự nhiên mà mẹ nó vô cái bả bữa nay mới cạo cạo trúng đề, cái này có bầu vô trúng, tự nhiên đánh xuống đề trúng. Hoặc là ông cha cũng đang bắt cái đội mà si hót á, với cái đội gì như anh á, tự nhiên cái thai mới nhập vô mấy năm trước cái mùa nào cũng thua, cái tự động bắt được cái game trúng 30 ngàn, cái tự ai cái bầu này trúng bánh này Sivali nè, thì đứa nhỏ được cưng như trứng trúng như quà, hiểu chưa? Mà tự động lâu nay đánh game nào cũng thắng, mà tự nhiên có bầu xong đánh thua động đến cái đồ này lại đưa vô báo đời. Thành ra cái phước báo chúng ta là do cái tâm bảy lần bảy tuần lễ nó bị đưa đẩy chúng ta đi, rõ ràng lắm quý vị thấy rõ. Bây giờ người nào mà đi từ tiểu bang này qua tiểu bang kia, quý vị có không đỡ rằng quý vị đi rất là dễ dàng á. Đi thấy rõ, người nhà giàu vô kêu công ty du hôn là tao nè, đồ này nè, mày shipping đi từ ở Texas qua, từ Cali qua Texas, rồi bán cái nhà bên đây lấy được equity 300 ngàn ở bên ở Cali này mua cái nhà thao thao, thấy không? Nhưng mà mua qua Texas là mua cái nhà gì, quý vị? Nhà bự, phải không? rồi cái làm ăn thì nghèo hay là buôn ăn, thì cái phước ở đầu người mình nghĩ Phật không có bắt ai hết, chính chúng ta đi không à, thật ra Phật từ bi đó, không có ai ép chúng ta, nhưng mà ở trong chùa này không có ai cũng muốn vô đây hết, nhưng mà có nhiều ông đàn ông vô họ không có chịu bước vô chùa đâu, họ đi lang thang ở ngoài, họ chỉ chụp hình chụp ảnh thôi, là tại cái gì họ về cái thân họ ngã mạng. Mấy ông mà vô đây đó, họ nói vô đây đó lại ông Phật thì họ mắc cỡ, mà ông thầy đó tuổi em út của mình là gặp thầy nói vậy mất công phải xá quay lại, thành ra họ bản ngã của họ thì họ muốn vô, do cái bản ngã mà đưa họ chứng đạo thôi. Thành ra cái thực quý vị Phật sanh là như vậy, trong 49 ngày đó quý vị dư sức đưa cha mẹ quý vị đi vào cái cõi thanh tịnh tốt, mà tốt hơn nữa đó là trong thời gian đó mà con cái xuất gia vào viền, bây giờ cái quyền lợi con cái xuất gia vào viền lấy chuyện ra nè, con cái chỉ tu theo vài đời không, bây giờ xuất gia vô viên thì ông thầy nói ở bữa nay con vô đây là nhật sư này, con nhận 10 giới của mẹ thì coi như ô tô ba tích cái bà đó, con dùng cái thân của mẹ con tu thì con hồi hướng cho 10 giới đó về bản của trời, thì trong thời gian cái thử thách đó mình tu mà nghiêm chỉnh mà mình tâm thành hơn là đúng, đó là đúng cái từ thứ bảy là bả quá sanh lên các cõi trời có Phật pháp liền, bả ba cái ào nếu bị tu chân chính trong thời gian 49 ngày đó bà quá sanh lên cõi trời đâu là cõi trời của đấu sức của Bồ Tát Di Lặc, thì bà lọt ra trên đó và bà ở hết như vậy một ngày một đêm của cõi trời đấu sức là 400 năm dưới này, quý vị lấy 400 năm nhân 365 ngày ha, mà họ thọ 4.000 tuổi, rồi khi Đức Di Lặc xuống cái nhóm đó sẽ xuống dưới đây, thành ra cái technique mà quý vị làm sao khi có cha mẹ qua đời quý vị tu giao duyên, quý vị hồi hướng cho cha mẹ để mà lên cõi trời đấu sức, thì cái người đó họ ở trên đó họ chấm dứt luân hồi sinh tử, về phương diện họ có thọ mạng xuống, nhưng mà hàng ngày ở trên đó được nghe Bồ Tát Di Lặc thuyết pháp, hiểu không quý vị? Thì cái người đó khi mà Bồ Tát Di Lặc xuống thì hàng quyến thuộc đi xuống theo cùng một loạt xuống, và như vậy coi như là kêu là tịnh độ đấu sức, đó là những cái tích viết để cứu cho quý vị đó. Thành ra cái đó là họ bay lên đó, họ đi lên. Còn những người mà bây giờ quý vị làm phước, quý vị làm phước, quý vị đủ phước về cõi trời, rồi bây giờ tôi nói thí dụ như bây giờ cô Hồng Hạnh đó, cô Hồng Hạnh mà thầy đều có lên ở trên tổ đình để cổ tiếp khách đó. Rồi ngày hôm qua là cổ trên đường về, rồi ông chạy châu thì chết in vô hết rồi, gia đình trên đó liệu mấy cái người đưa ra phi trường họ cũng đã chết in rồi lấy vé rồi, thì từ cái dưới đất lên cái hãng máy bay thì nó lên cái đầu, tức là vô check in thì với first floor, rồi đi bay thì lên second floor thì nó đi qua cái thang máy, cái thang máy mà đứng lên có cái dây chạy lên quá vậy, thì ông chạy châu thì ông đứng dưới, ông còn coi gia ly còn bả thì bả lên trước, thì bả đứng trên dây trên đó một giải vậy mà mới nói nó xui thế này, hai người đi số thành ra nguyên cái line đó, thường thường thang máy nó dây nhựa, cái line nó chỉ có ông chạy châu là đứng dưới cuối line và bả trên đầu thôi, thì cái line nó mới lên tới nửa thì cũng biết là bả bị bả cái gì lý do gì mà bả té, cái đó đâu có bước có gì, đứng trên đó thì nó đưa lên thôi, ta dựng cái dây đó, đó. Và bà té từ đó đập đầu máu chảy ra phi trường, mà rất may là cái máy này nó chế sao mà khi có người té là nó sách đau quý vị, nếu không bà chết rồi quý vị, thì cái ai mà đi phi trường mà xí tắt cái lai nó dầu lai dài lắm, đi xuống xe lửa đó, ai mà đi xe lửa lên rồi đó là chạy lên quả xe lửa đi vô kia nó cao lắm, cái dây đó nó cao khoảng chừng 30 feet lắm đó, dài vậy nè, vậy mà té xuống một cái mà đập cái ngược, tức là đứng như này bật ngửa ra, bật ngửa cái đầu xuống bể máu tùm lum, thì tụi mà té trong phi trường là có phước, tại vì tụi nó rất sợ lo su thì nó kéo nhau nó chở vào vô bệnh viện, thì ngày sáng thì nói chuyện là bà tỉnh về rồi, là bà mới tỉnh về đó, nhưng mà nó thấy là có máu ra thì nó ok, té mà có máu lại tốt hơn là không có máu cái gì à, thì bây giờ nó còn một chút xíu máu gì trong này để nó coi, thì bà nói chuyện với thầy sáng là nói chuyện rồi. Thì ông thầy Châu bây giờ cũng ở trong phòng đó, không lấy cái với vợ hay nó sắp cho hai vợ chồng mà nó không cho đi. Nó nói chờ coi ngày mai nữa coi nó có triệu chứng gì không, nhưng mà nói chuyện với thầy nó là tỉnh rồi. Thì bây giờ thầy thí dụ như vậy, bà chết trong khi bà đang đi làm Phật sự. Đúng không quý vị? Thầy đều mới lên để mà tụng kinh. Cô lên đó là đi giao thừa cô tụng kinh như là hạ sanh, phi cô tụng Lăng Nghiêm, chiều cô tụng Thổ Môn. Phải không? À, như vậy, có lẽ là bà nghĩ sao bà đi làm Phật sự mà tại sao bà té. Thật ra nếu mà nhìn với cái thầy bà có phước đó, nếu bà không làm Phật sự đó, là hai vợ chồng này cũng nặng rất nặng. Ông tệ chú, sư chú tệ châu, ông sám rồi như là ông giết người cách đây mà cuối năm, có gì biết cái chuyện đó không? Ông lái xe từ ở nhà ông ra, ông ve từ ở trong nhà ảnh ở San Diego chạy lên làm, cái ông tính lên làm để gặp thầy đúng vào thời gian chủ nhật á. Rồi sáng thứ hai tính lên á, thì bên kia nó có cái bến xe bến và có cái ghế để người ta ngồi. Mà ông dê ông vừa quạng sao mà ông gài ông trả tiền đó, ông dê một cái bùm luôn á, ông đụng vô xì kế đó, có một cái bà Mỹ bà ngồi trên cái ghế mà chờ bà quê tinh của xe hành khách á, mà bà văng vô công viên luôn, mà cái ghế nát hết rồi. Ông đụng xuống rồi ông xuống ông tìm, ông mới nói là ông nghĩ là bà ông chết phải rồi, tại vì ông thấy ông già ông chứ chứ hậu mà ông như là cái kiểu người già là cái phản ứng là sao đó, là ông còn trô chân ga thay vì chiến thắng ông chơi sao đó, là ông hít một cái là ông biết cái ghế mà xong xe bớt không để chờ mà quay tin đó nát hết rồi. Ông thắng cái, ông thắng được rồi đó, thì ông đi xuống ông tìm, ông nói chắc là bà này chết cái này rồi, nhưng mà cái bà đó bả cái ghế đó nó đánh ra đó thì không ai bả, chẳng hạn như cái ghế như thế này bả ngồi đây thì ông lại đụng đây, thành ra bà bay vô trong đó, ông bà rớt trong cái bụi cây mà cây kiển mà của Len Kaplan đó, thành ra là pha một cái đại nạn mới cuối năm này nè đó, đó ông tưởng hơn rồi, thành ra lên trên đó mà bà nếu bây giờ bà nghĩ tại sao đi làm Phật sự cho sư phụ, đi đại diện sư phụ giữ cái tổ đình lên trên đó mà tụng kinh Phật tới bắt bà tụng ba bốn ngày đó là tụng toàn là kinh phổ môn không à, tưởng cho cái tụng gì trước, bởi vì biết bà hồng hạnh là chuyên tụng phổ môn. Thì tôi nói cô lên tụng phổ môn cho tôi đi, mai đó mà bà té trong phi trường đó, chứ mà bà té ở tổ đình hay là té cái gì đó hay té gì trực tiếp rồi đó thì chưa chắc đã sống đúng không quý vị, mà nhờ té trong phi trường tụi Mỹ nó sợ lắm, lo xui nó chở đi, nó làm rất là kỹ, mà thành ra cái nghiệp quý vị thấy, nếu mà giả sử bà chết phải đi về đâu, đi về cõi trời, vì bà đang vui vẻ bà khoe với sư phụ, bởi cái khi này lên đó người ta vui vẻ rồi cho lọc mà điều hành với con Hồng Long, bả rất là vui, cái tâm con nghĩ là nói là con bả, mà trong khi con Hồng Long nói thôi là ở lại đi thêm một ngày mùng bốn là ngày chủ nhật ngày qua đó, tại ta đến đông á, mà bà bỏ đi để tôi tiếp nó không nổi, mà tại vì thay vì thầy nói thôi đổi vé máy bay đi tiếp 180 đô, tôi nói đổi vé máy bay đi ở lại với con Hồng Long là mùng năm mới trở về, mà mới nói mùng năm 14, 23 thấy chưa, đi mùng bốn cho nó tốt, té là mùng bốn còn quá trai mùng năm nữa, khi cái quả nó đến bây giờ thấy rõ ràng chưa, tiếng 58 mà tiên ra đây, tiên nó đã gọi bút vé rồi để đổi cái vé lại để cho chơi thêm một ngày, tại vì con Long đấy chủ nhật là cái ngày người ta đông đó, mà bảo bà đi mà ông té thì bà té trong cái tâm quan hỷ mà nó là tốt lắm này kia, thì cái người đó mới đập đầu chết một cái đó, thì người đó mới chưa có đủ dạng sanh thì người đó sẽ lên các cõi trời, một là đau lợi, hai là cõi trời đấu sức, vì bả đang hoan hỷ, nghĩa là đang khoe là về đây để dự cho vui nữa, tại ham vui nó nghe thì vui quá rồi, coi như là lỡ hứa lên đó là trong về đây nghe nó vui, thành ra về cho kịp cái ngày chủ nhật, phải không, thành bả đang trong tâm hoan hỷ mà mới đứng mà bật ngửa, có lẽ là quên uống thuốc tiểu đường hay gì thì nghĩ vậy thôi, cái đó chỉ có nước quên uống thuốc tiểu đường thì nó trốn mặt nó té vậy thôi, chứ bả nói là bả đi lên cái thang rồi đứng cái cầm dây rồi nó chạy lên, có biết không, thì làm sao té, mà nó xui vậy, nó quy một cái giải thang vậy, không có người nào đứng đó, sáng sớm có hai bà rồi người dưới người trên đó. Mà nói là té rồi cái là máu nó đổ ra, ông nói là máu nó đổ đập ngược và từ trên đó, mà nó cái thang máy đó mà nếu mà nó chạy ở vùng biển nó đứng liền, nó chết sao mà bà té cho nó đứng liền đó. Thì cái người này nó chết trong giai đoạn đó là kêu đi theo cái gì, tích lũy nghiệp, đi theo cái tích lũy nghiệp, chết trong quan hỷ, tại vì bà đang khoe rồi, hôm nay con lên con tiếp khách rồi cho lòng bà con vui vẻ lắm sư phụ ơi, thấy không, thành ra đang khe là muốn về đây, khỏi về tôi nói đi vui lắm, thấy không, thì đang thân thái vậy, thành ra chết trong trạng thái đó là đi theo cái cảnh rất là tốt, tại vì bà đang đi làm Phật sự thành ra đi theo cái cảnh tưởng nghiệp của bà là bà đang vui vẻ, thấy không, thì bây giờ bà nghĩ rằng hai cái thân già này, ông già là 80 tuổi mà nhất là ông thầy Châu đó, ông không biết, ông đâu có nghe gì đâu mà thầy còn sử dụng đi lên tiếp khách nữa. Quý vị đưa đại sứ đi vào thầy Châu để mới biết gì không? Phải không? Nhưng mà đưa về thành hai người rất là quan hỷ đó. Đối với sư phụ mà họ thấy là họ ở tuổi già này mà lên tổ đình là thế cái địa vị của sư phụ, đúng không quý vị, là lên tiếp khách là ngầu quá rồi, phải không, thành ra rất là quan hỷ, hai vợ chồng làm được việc mừng lắm, phải không? Nhưng mà nghe té cái tụi nó thì sao tôi không dám cử với người này nữa, cho thấy cái nghiệp này nó nặng lắm, hai bà này có cái nghiệp, và cái nghiệp này nó rất là lạ lùng. Quý vị nhớ là cái tượng đài Quan Âm không? Đầu tiên á, con xin phát nguyện cúng cái tượng Quan Âm cao 25 feet. Tôi nói giờ ông cúng hết hay là chia, con cúng hết, không cho ai cúng vô hết. Vừa nói xong á, con order cái tượng nó mấy chục ngàn ở Việt Nam rồi. chưa xuất gia nha quý vị, hai người chưa xuất gia. Tại vì con có duyên với phụ bà con muốn mình trước khi chết mình tạo công đức gì, nó nói gì cho ta hùng dưỡng thân, con dư sức. Giờ chiều chiều ăn cơm ra đây chạy thì đụng cái bắp. Đụng ra đây nè. Đụng cái tô lót luôn. Mà lý do sao đụng, quý vị biết xe đây nó rất là lẻ. Mà cái người già mà ra đây mà không đạp lẻ đó là trên xuống 50 mai đó. Rồi ra nó đụng cái bùm cái là tô lót. Cái bắt đầu về vô chạy vô đây. Tôi ra tôi nghe cái rầm tôi chạy ra. Sao không sao hết. Hai bà có sao, mặt sinh lần không sao cái gì, nó thâu xe đi. Chiều con cháu lên chở không cho đi nữa. Ghê lắm. Không cho đi. Cái bắt đầu tôi nói, tôi gọi tôi thăm nó, dạ không sao thầy đụng gì thôi, tôi lớn bảo hiểm nó đền, nhưng mà con gái con nó không cho đi, ba má mới vô nên cúng thượng quan âm sao không linh hết, tự nhiên bị đụng. Tại vì cái tâm còn sẽ cúng để tôi dành phước đó quý vị. Cái bắt đầu ngồi rồi nó vô dài tuần sau cái tôi nói nè, bây giờ cho hoài cái tiệm mà nó tốn kém nhiều lắm đó nha, tại vì tượng Phật rồi còn có shipping còn đủ thứ nữa, làm sao không được mà. Tụi con đủ sức, tụi con theo sư phụ là tụi con đủ sức cái chuyện đó. Tại tụi nó nè, nó còn có cái đài lên nữa, mấy chục ngàn nữa nha. Không sao, tụi con làm được. Chiều chiều nghe bên dưới là đụng cái bọc nữa. Đụng chiếc thứ hai. Đụng thứ hai lên cái, hỏi sao tụi nó bây giờ mở cửa đi, dạ lúc đầu mới mở cửa cho bà con vô. Đúng là ào vô, tụi nó đó, thấy không? Quý vị thấy rõ, Đức bà cũng không có bị gì hết, đụng hai lần tôi lót. Và mới đây là cái cũng gì biết ông đuổi cái bà cái bàn khách đó là mà đụng bằng chiếc xe CBM đứng vào CBM của Đức mà đụng tô lót luôn đó quý vị. Ông đụng vô cái đó mà cái bà đó chết là coi như là ông nói là bà nó chỉ có Đức là nằm nát xương, ông đi ông tìm, ông nói ông run quá, ông tìm cái xác bà đó không có, ông nói đụng rồi có xác thế là bà té văng vô bụi cây á. Nhưng mà có Phật độ đó quý vị, mà coi như tôi nói bây giờ, nhưng mà chưa hết tội, nhờ có tôi đã điều vé cho máy bay ông đi lên trên đó rồi, hiểu chưa? Thành ra giờ đây là ông bà nó thay vì cái tội nặng là năm tuổi ông nữa. Thành ra tôi nói là ông đó là coi như đã chết rồi đó quý vị, chứ không phải ông linh đâu. Nhờ đi Phật sự đó mà bà thì té ở ngay chỗ thang máy mà ông là đụng bể cái tạm xe bớt mà không có chết người, là mình danh cái bà kia đó chứ đừng thấy không có đâu. Thành ra cái đó là có, thì nhiều khi mình thấy mình phỉ báng, thấy không? Thành ra rất là tội nghiệp. Bây giờ sau cùng mới rồi ông thấy Phật ông cũng linh nữa. Đây, thời gian sau cái tay nó là công đó quý vị. Vậy mà thấy quan âm là hầu như là ổng, sau khi mà ổng thỉnh xong rồi đó, ổng bỏ quan âm thành đời tôi lụ luôn. Bắt đầu vô đây là thấy bà con bắt đầu thỉnh được cái tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn về, phải không? Trời ơi, lúc đó quý vị, lúc đó đây không, ở đây nó không có Phật Nhật Sư, đây có Phật Di Đà. Thì hàng ngày lên mấy bà vô là đầu tiên mấy bà này cũng là ăn ở bà bẻo lắm, đệ tử tôi thấy biết. Đầu tiên vô đó là có Phật Thích Ca là xúm nhau lại, Phật Thích Ca sáng nào mấy bà cũng lại xin hết. Tới sau đấy bà kia tụng cái tượng Di Đà thì mấy bà thấy Di Đà có chiếu lại Phật Di Đà. Tới hồi mà mua được cái thỉnh được Thiên Thủ Thiên Nhãn đó, tôi hỏi sao? Quý vị thấy Thiên Thủ Thiên Nhãn đó là ngài có ngàn tai ngàn mắt, thành ra ngài nghĩa là soi thấy rõ ràng người đau khổ hơn. Quán ông thì chỉ có hai con mắt, ngàn tay ngàn mắt, ngày soi kỹ thì mấy bà sáng lên là thấy mấy bà để chúng tôi lủi lại, bỏ mấy phần này cô đơn hết. Nhưng mà có biết đâu, ông Phật mà có hai con, ông Phật Thích Ca, ông nhắm mắt hoài, ông không thấy thì mình có tội, ông cũng không biết. Ông Phật Di Đà đó, thì ông chỉ đến đây khi nào mình hấp hối, ông không biết. Còn Quán ông Bồ Tát á, thì ngày dưới nước Cam Lồ, Đại Thế Chí Bồ Tát thì khuyến khích mình tu. Nhưng mà khi ngài quyến ra Thiên Chủ Thiên Nhãn đó là ngài có ngàn tay ngàn mắt, thành ra quý vị gian ác cỡ nào cỡ như bà bên tết ngài cũng biết hết rồi. Bà bên tết còn không? Có lại Thiên Chủ Thiên Nhãn không? Đó, bởi thế ngài biết hết. Quý vị nghĩ coi, một bà già chồng mà bà có hai con mắt, quý vị khổ cỡ nào rồi mà bà già chồng thứ ngàn con mắt lên. Rồi quý vị thấy có một cái bà nhà bếp thôi mà bà có hai tay đó thì bà lo làm thiện bả, mà bà có ngàn tay, quý vị đặt ra bà cũng xẻ cái tay vô, bà chưa chết bà cũng xẻ tay vô, bà đặt mông bà cũng chỉnh vô, khổ lắm. Thành nó thời gian là cái phong trào mà tôi lên tôi thấy đệ tử tôi cứ nhào luôn, nó lại hết rồi, xin đủ thứ hết. Rồi cái ổng cũng xin, ổng xin nó cũng lên. Rồi cuối cùng là ổng buồn, tại bữa đó chỉ còn có hòa thượng Thiên Hóa thôi. Ra xin hòa thượng cái thấy nó sáng hết quý vị. Từ đó tin hòa thượng lắm. Ổng nói con bây giờ con chỉ có sống chết với hòa thượng Thiên Hóa thôi. Cúng cái tượng mấy chục ngàn đô mà bị đụng mấy lần. Quan Âm cũng có khổ có nạn, chưa cúng thì không bị khổ, cúng xong bị đụng mấy lần luôn. Nó thành ổng thố tâm với Quan Âm, rồi tới Thiên Thủ Thiên Nhãn cũng lên mấy lần lên ổng giá về hòa thượng. Nhưng mà thật ra đó, hòa thượng cũng phải vì tại vì hồi đó đó, ổng là theo thiền của hòa thượng Trúc Lâm. Rồi đó, bà Hồng Hạnh đó, là bà theo thầy, bà chị của Đậu Quang. Rồi bà mê pháp thầy bà đưa dĩa vô cho ông coi đầu tiên, cái ông thấy thầy dạy thầy quơ vậy. Cái ông ngồi nói, cái ông thầy gì mà tay chân quơ vào trong lưng, đưa tôi coi tôi đặt máy à. Cái bắt đầu bà Hồng Hạnh mới đút cái dĩa nữa, ông đập bể cái máy. Sau cùng, ông Đầu Quang ông mới dụ nữa, anh chị đi Việt Nam tốn tiền, bây giờ đi qua dự trai đàn dược sư, phá tu, thầy giác ở bên đó đi, tôi bao vé cho anh chị đi, qua lần nữa thầy hôm nay dưỡng phá tu đi về rồi. Anh sẽ nghe pháp thầy thông thay được chứ anh không thấy nghe anh biết đầu lắm. Thầy dám nhân trộm cốp thì tay quơ vô này quơ vô kia. Ông gặp bể máy. Cái qua bể ông dự cái ông dự cái ông thấy nó trong nghe sao thấy vui quá cái ông cầu đầu đi xuất gia nhiều gì cái là ông về. Thành ra cái tôi mới nói không có phải là hòa thượng Thiên Hóa mà linh hơn thời Quan Âm. Mà tại vì đó mình có tay là để quơ. Cái tay mà lưu thông chỗ nào cũng được là cái tay lành phải không quý vị? Mà cái tay mà chết chỗ kêu là tay si cầu e. Thành ra bây giờ hòa thượng cho ông thấy không, mày chữ đệ tử tao bây giờ tao cho mày cái tay không quơ thử mày khổ cỡ nào. Không? Ông nó khổ gần chết chứ. Mỗi lần á là bà Hồng Hạnh bắt giặt đồ thì tôi còn hai tay giặt, bây giờ tôi giặt có tay.
Có tay mà lại đốt hốt chứ này.
Thành ra khi mà ông vô ông sắm hối cho hòa thượng á, tôi hỏi chỉ cái gì, tôi nói là tôi giái đúng đó, tôi thầm tôi đâu có đọc chú gì, nói là thầy làm nước vậy, tôi nói là con là Tỳ Châu mà nó con chữ đệ tử của sư ông, bây giờ sư ông tha thứ không, không cho cái tay hết. Thầy nói tôi không nhận sư phụ đọc cái gì linh quá đó thấy. Ông hết giận tin hòa thượng lắm. Nói tôi chọc cái vui thôi, thì vì thấy nó có nhân quả, thì nó có người hết không hết. Tại vì cái tay mình là phải, tay là lưu thông, phải không quý vị? Tay lưu thông kêu là tay lành, còn tay không lưu thông là tay handicap, phải không? Thì mình phỉ báng một vị pháp sư lên pháp tòa đó, mình mắc tội. Tại vì tôi phải quơ vậy tôi mới ra pháp được chứ. Chứ bây giờ tôi ngồi cứng ngắc tôi giảng tôi nghe nha. Quý vị ơi, đời là bể khổ. Tôi thấy có nhiều vị đẹp lắm mà Phật dạy không được nhìn thẳng, nhưng mà liếc liếc thì được. Quý vị thấy không? Thành đối với thầy đạo là lưu thông, phải không? Tôi hỏi quý vị nè, quý vị có biết là tại sao mà bánh tét của mình nó thiêu không? Mới nấu 5 ngày mà thiêu không? Nấu rất là giỏi, nhưng mà tại vì mấy bà này không cho bánh tét lưu thông, là khi mà làm xong ra rồi đó, bánh nó còn nóng, bắt đầu mới lấy cái giấy kiến quấn lại, nó không có hơi ra. Thành ra là quý vị thấy không, bánh tét mà lưu thông á, người ta nấu ra đó thì người ta cắt cho nó lưu thông vô bụng đệ tử đi, có đâu mà thiêu. Bánh tét nấu ra rồi giấu trong khu lơ, rồi còn sợ người ta biết rồi lấy giấy quấn. Thành ra tôi lên tới nơi, ông mới nói sợ, tự nhiên nó nổi mốc hết rồi. Tôi nói đúng rồi, tại vì đạo là lưu thông, bánh tét là phải là lưu thông. Lưu thông từ lưu thông, lưu từ cái nồi bánh vô bụng đệ tử thì bây giờ nó thông không, phải không? Vô miệng nó cũng thông, mà là ăn ta cũng thông. Mà tại vì quý vị coi như là, bởi vậy năm nay đó là cô sẽ bắt được cái quả sâm gì vậy, sao biết, đại kiết. Đại kiếp là sao? Tại được kiết lị quá đó. xong nha. Ba nhà bếp trong đây nó còn minh nó cột đại kiến, trung kiến, thượng kiến là gì? Là kiến nghị đó. Là bánh móc quảng hồn mới mà quý vị bọc liền, phải không? Thành quý vị thấy rõ không? Bây giờ một dòng nước suối mà nó chảy hoài quý vị dám uống, một dòng nước suối nó đứng quý vị uống không? Phải không? Nó sinh di trùng liền, phải không? Thành ra từ đây quý vị thấy hay lắm. Mà thả chi mà bả mà coi như bả cho lưu thông hết là tự động nó ngon lành hơn đó. Đem ùn tắc đi. Bánh tét ùn tắc đem giấu.
Đâu phải, bộ cái đó để dành Tết mà.
Tết rồi. Cái nè, quý vị nhớ đừng có bao giờ cho đệ tử ăn ngay Tết. Cái thứ mà nó lên đi sớm á, cỡ ngày cỡ tháng 12 cho nó ăn á, ăn miếng khi đói mà nói khi ngon, còn bây giờ đứa nào nó cạn cái cần cổ à. Thay vì nó ăn cái đòn bánh tét mà đạo lưu thông á, nó cúng 50 đòn, giờ ăn đòn mà móc móc nó cúng có 5 đồng à. Phải không quý vị? Bây giờ quý vị mở cái đòn bánh tét ra mà nó móc chỗ này chỗ kia, rồi lấy dao mà cạo cạo chỗ này. Giải kiếp, giải quan kiếp. Vậy chứ bao đời đều giải kiếp. Rửa sạch lòng trần, lòng tham hết đại kiếp. Dược sư Phật. Tiêu tai bệnh kiếp dược sư Phật. Ở cái đó có trong kinh rồi nha. Đứa nào mà có tâm muốn lên cõi trời là phải tụng giải kiếp, giải quan kiếp. Bánh tét cúng rồi đều đãi hết. Nam mô tiêu tai duyên thọ dược sư Phật. Nam mô tiêu tai tiêu tội dược sư Phật. Thành ra là trong kinh này bữa nay tôi giảng về cái quyền nghĩa của cái giải kiếp. Không, khi hiểu đạo đó mình nói giỡn vậy nhưng mà nó thấm lắm. Đúng không quý vị? Thầy nói là đại thừa pháp đó thì nó ai chịu thôi. Thấy lên cõi trời rất là dễ, không có khó quý vị ơi. À, cô Hồng Minh mà cô đang gói, cô giấu lúc đó cô đụng trúng gió, cô chết tôi đi về đâu quý vị? Thành mấy con gián tiết bánh tét á. Lúc đó thầy đi ngang xuống, thầy nghe cái tiếng con dế nó vé. Tôi về tôi nói giảm với thầy tham chùa mà nó có dế. Thì hòa thượng nó Hồng Minh nó đi lúc nó đang gói bánh, nó đang tâm là coi như tâm đại kiếp á. Thành cái trúng gió là chết thành con gián để mà bám vào ăn mấy cái bánh đó đó quý vị. Quý vị thấy rõ không? Nhưng mà cái tâm mà đang chia bánh xét cho người ta mà trúng chết ra là tôi lên cõi trời liền à. Nhớ lúc nào cũng mở cái lòng ra, cái bụng bự như Đức Phật Di Lặc đi, thì quý vị thấy thoải mái lắm. À, có phải là những người mà mở lòng ra đó là cái người đó là cái tâm cái bản ngã và thoải mái đó, tại vì mình thương á, thì giả cái đó là mở cái lòng ra đi quý vị, cái việc không có sai trái gì, cứ mở lòng ra đi. Mà quý vị mở lòng ra là quý vị nhận được cái quả rất là tốt liền. Thành đối với thầy đó, có phải những cái phiền não mà chùa chiền mình xảy ra mấy ngày nay là cái do mà ta cái bản ngã mà nó ra không quý vị? Hả? Từ cái bản ngã mà ra. Nếu mà không có bản ngã, không có cái phiền não nào hết. Đó. Rồi bây giờ những cái người mà lọt vào cái loại súc sanh là sao vậy? Hả? Cái loại súc sanh là sao? Là cái người đó họ sống, họ không bao giờ họ lo cho vợ, cho con. Có những người họ chỉ hưởng cho họ mà họ để vợ con thiếu thốn, có không quý vị? Tâm ích kỷ. Thì cái người đó không thể nào về được, họ có thổi tướng đó là cái người đó bảo đảm họ đi vào cái loại súc sanh thôi. Khó lắm cái loại đó lắm. Mà vô loại súc sanh rồi nghe pháp khó lắm. Khó lắm được nghe pháp lắm. Quý vị thấy bao nhiêu con bồ câu ở đây bay lồng vòng ngay trong pháp hội này, có con nào vô đây được nghe pháp không quý vị? Chỉ cần một con chim mà nó bay, quý vị nhớ thỉnh thoảng có những ngôi chùa quý vị mình mở mình tu mà có những con chim nó bay, như hồi xưa như con rô đó, những con đó là nó đều có tu đó, tự nhiên nó lọt vô đó nó không chịu đi, thì những con đó sau khi nghe những thời pháp như vậy đó là cái nó yên viên nó hết cái báo thân đó là nó sẽ đi lên các cõi cao. Thành từ nay quý vị thấy con đường đi của mình là tự mình chọn thôi. Một cái người nào mà càng tu ở đây mà thoải mái bao nhiêu đó thì người đó quý vị có biết là cái tướng tự tâm sinh không? Quý vị tướng tự tâm sinh đó. Quý vị thấy lúc này sư phụ vui vẻ mà ăn ít lắm, ăn không nhiều mà mặt là thanh, tại vì sư phụ rất là quan hỷ. Bởi vì thấy rõ ràng sư phụ quan hỷ lắm, trong tâm rất là vui. Những cái chuyện mà nó quậy phá với sư phụ bây giờ, sư phụ thấy vui chứ không có buồn nữa. Hồi xưa buồn, mà bây giờ rất là quan hỷ. Tại vì có những gì vậy đó, mình mới có cái nhân duyên. Nếu mà không có cái chuyện này xảy ra mất công sổn bài lắm. Còn bây giờ có cái đó là pháp sống rồi đem ra nói khỏi mất công thức phi dậy sớm. Mà pháp sống luôn, phải không? Đối với thầy là thầy cảm nhận là quý vị đã có phước báo đầy đủ sanh ở Hoa Kỳ. Rồi quý vị bây giờ tôi hỏi bây giờ là không ai khổ gì hết. Bây giờ tôi hỏi bây giờ tâm trụ khổ gì cái gì? Bữa trước thầy con khổ gì nói cho phụ nghe coi. Khổ gì cái gì? Khổ gì tiền hả? Đưa đưa cái microphone bây giờ tôi phỏng vấn là pháp đại thừa tới phút khổ gì cái gì nè? Trả xuống dưới. Bà có khổ mà bà than khổ quá sư phụ, con muốn xuất gia mà có nhiều chuyện con chưa giải quyết, bây giờ con khổ cái gì? Cái này tôi cho có dịp cô tâm sự nè, được nổi tiếng lên đài truyền hình nè. Đưa gần lên đó.
Dạ, như là Phật.
Nhưng mà mẹ mất lúc đó cô bao nhiêu tuổi?
Con 2 mấy tuổi.
Chà, mồ côi lúc 20 mấy tuổi. Khổ ơi là khổ. Các thai nhi này, các thai nhi ở tháp Địa Tạng nghe lời than thở của cô tâm trụ. Tâm trụ sinh ra đời với một ngôi sao xấu, chỉ được bú sữa mẹ tới 25 tuổi rồi không còn bú nữa. Rồi rồi cái tiếp đi. Cái khổ của cô là tại vì cô nhớ thằng con trai về Việt Nam đó phải không?
Con, thì con không hiểu là cái nghiệp sao mà nhiều khi con cũng nghĩ thì nó về Việt Nam nó sống thì con phải cung cấp, thì nó sống trong nhà nó không sống được, cứ đi lang thang mà
tức là đi sống bụi đời.
Dạ, nhưng mà nó không quậy không phá, nó rất là sạch sẽ, ai cho tiền nó khi nó còn tiền nó không lấy hết tiền nó mới lấy, thì nó đi lang thang nó thì chính phủ ở bên đó những cái ngày lễ đó họ bắt họ dồn vô ở
mà nói về bệnh là nó có quốc tịch rồi mà nó bỏ quốc tịch Mỹ nó về nó ở trong này đi Việt Nam nó lang thang là bụi đời cho nên homeless thấy không? Là cô gửi về cô nuôi đó rồi.
Thì trong thời gian đó thì khi mà sư phụ con biết được sư phụ là ở tại nhà tâm thiện.
Dạ.
Khi sư phụ mà làm tới bên Cần Rô thì đứa con gái con đó, cho tiền con đi qua bên thầy.
Lúc đó là đó con là cái người mà trong mộng của ông Dượng đó phải không?
Thì con quên đó tháng 8 và tháng 9 đó, thì con gái con đó, nó lại bị là máu huyết khô, không lưu thông trên óc được, cho nên con vô bệnh viện. Thì hiện giờ thì cũng nhờ ông Trang thì bác sĩ gọi là hộp lại, khi mà cái máu khô đó mà nó chạy vô tim đó, thì có nên cho hô hấp hay không. Thì tụi bên này gia đình con với những người quen thân thì chưa có trả lời, chưa có ký giấy. Trong khi đó thì con mới lập là con về con trả cấp chùa, con mới xin cầu dược sư.
Yeah.
Thì con có nhiều chùa tụng kinh dược sư là 49 ngày. Thì con cầu nguyện thì cứ tự nhiên nó thì những cái máu khô nó lần lần nó tan ra và nó chạy lưu thông, họ đưa theo dõi những cái máu đó.
Nó dẫn đi trong cơ thể nó mà nó tản ra.
Thì nó tản ra thì họ mới có cái gì để cho cái tim để nó khỏi cái vô tim, khi mà vô cái lạc đó thì nó tiêu cái máu đó nó không có lấy. Thì thời gian đó thì con nó khỏe, thì ở với chùa đó thì bốn vị thầy tất cả phật tử mấy chục người lên tại bệnh viện đó, trong khi đó là 2 ngày 3 ngày vậy đó thì cầu nguyện cho cháu thì nó được khỏi khỏe. Thì tới bây giờ đây thì nó hiện giờ thì cháu được nằm
ồ, con nhỏ con gái đó nằm đó sinh hôn rồi.
Thì coi như liền thấy một thân người.
Yeah.
Nói thì nói không được nhiều, chỉ nói một vài tiếng. Nhưng mà biết hết tất cả những người xưa, người quen, người biết những người nào biết.
Nó liệt là do cái máu, mà máu đặc nó làm liệt phải không?
Dạ, con biết là khi đó thì coi như là cái đầu nó sưng lên.
Dạ.
Nó sưng lên bệnh viện ở dưới này, cancer không chữa được mới đưa lên bệnh viện lớn.
Dạ.
Thì nó mới mổ cái đầu đó. Ủa nó cắt cái sọ đi 6 tháng thì 8 tháng gì đó. Thì nó mới hút hết những cái máu mà nó đặt ở trong đó, nó đông ở trong đó. Khi mà nó đặt rồi họ mới xếp thuốc cho nó loãng cái máu đó, thì nó lại vô đàn ông nhiều. Vô đàn ông nhiều thì nó mới sưng cái đầu lên. Dạ, thì nó mới mổ. Nó mổ đây nó hút cái máu bầm đó hết ra. Thì trong thời gian đó là 6 tháng hay 8 tháng gì đó, con quên rồi. Thì nó mới lắc, nó lằn lại, nó mới lắc cái sọ lại.
Bây giờ cô khổ là một thằng con trai vì gia đình nó không hạnh phúc rồi nó bỏ về Việt Nam nó sống lang thang, cô lâu lâu phải gửi về nuôi cho nó, rồi một đứa con gái là nằm ở trong bệnh viện đúng không, bây giờ cô phải ai lo cho nó nữa sinh không, từ chính phủ lo.
Thì con biết là cái nghiệp gì mà con hai đứa con nó nhìn rồi bây giờ những đứa cháu ngoại á thì con giờ nó về ở bên ngoài,
tức là đứa con gái đó nó có mấy đứa con cháu ngoại, giờ cô phải thích khen mấy đứa đó phải không, giờ cô đi về ai nó?
Thì con đi về năm nó lớn hết rồi, thì một đứa 13 tuổi, đứa 17 tuổi, đứa 25 tuổi, đứa 22 tuổi.
Là nó ở chung với cô hết?
Nó thích khen với nhau.
Rồi.
Thì sự thật thì con muốn chuyện càng gơ của con cũng muốn đi xuất gia lâu lắm rồi, nhưng mà vì cái hoàn cảnh đó con không có đi được.
Rồi, cô đừng lại đi, tôi chỗ này tôi biết cái hoàn cảnh của cô mới kêu cô lên highlight. Bây giờ tôi hỏi cô đó, cô đi xuất gia để làm gì?
Thì con không biết xuất gia để làm gì,
không biết xuất gia
để
làm gì.
Con nghĩ là con đã hiểu được những lời của sư phụ giảng. Thì trước kia thì con chưa có hiểu rộng Phật pháp nhiều.
Dạ.
Con biết khi vô chùa lại và tụng kinh học.
Dạ. Yeah.
Mà từ ngày con biết được sư phụ, con nghe được băng được kinh,
nói chuyện nghe chưa nè. Cái này đáng nghe là pháp đại thừa nè. Cổ nói cổ có đứa con trai, rồi nó tới lập gia đình là nó bị không hạnh phúc, về nó buồn. Một cái người mà buồn tới cái độ mà bỏ hết tất cả quốc tịch Mỹ đúng không vậy? Rồi về Việt Nam sống lang thang như người homeless. Mà chàng ông này cũng không phải là cái người ham tiền, khi nào mẹ gửi tiền về không đi xin nữa. Mà hết tiền thì thôi, là lâu lâu tới mùa nó dịch cộng nó cũng gom lại vô những cái chỗ mà trại tập trung đó. Thì cái đó là cái khổ một đứa con trai. Giờ thêm đứa con gái để ra ba lấy cháu ngoại thì giờ nó bị bệnh là coi như nằm liệt nửa người ở trong cái sinh hồn. Rồi tôi hỏi cổ đi, cổ xin thầy xuất gia 3-4 lần rồi, cổ vẫn còn giữ giới thì giao duyên. Bữa nay tôi muốn trả lời con luôn. Cổ nói là con đi xuất gia để là con lên trên đó là con tu, rồi con sau khi con thành Phật con trở lại cứu độ chúng sanh. Phải không? Bây giờ cái đó là chuyện xa quá, tôi nói thí dụ nghe. Bây giờ tôi nè, tôi đang trong này là tôi chỉ có mấy cái đồng bánh tét thôi, phải không? Nhưng mà bây giờ có mấy người họ đói đó, họ vô xin ăn. Tôi nói chờ đi, chờ để cho tôi nghĩa là lo cái pháp hội này xong rồi đó. Ha? Rồi chờ cho tôi nghĩa là trúng số đi đó, là tôi mới muốn tôi đãi cho ông ăn. Có nhiều người ưa cúng chùa rồi trúng số lắm. Thì bây giờ cái người không đến đó tôi cần đói. Thì bây giờ con của cô là cái người đang cần cái bàn tay của cô để coi với đứa cháu ngoại. Tại sao cô phải về đến đó rồi xuống độ chúng sanh? Chúng sanh là những người không có máu mủ với cô. Mà cô, bây giờ cái người có máu mủ của cô, có nghiệp với cô, đặt hai vấn đề. Thì bây giờ nếu mà nói cho tiểu thừa nha, giảng cho tiểu thừa nha. Ông thầy tiểu thừa nè, ông thầy tu Thế Thái Lan Miến Điện nè. Sao? Đi tu chưa? Dạ, con đi tu. Nhớ nha, con là nợ vợ quan gia, cửa nhà là nghiệp báo. Đức Phật đã bỏ ngai vàng điện ngọc đi tu, tại sao bây giờ không tỉnh? Ngày mai có sống được không? Cháu ngoại nó có nghiệp của nó, cháu nội nó đi tu đi. Nhưng mà quên rằng Đức Phật đi tu, vợ có Phật là công chúa, con có Phật là thái tử, có một ngai vàng điện ngọc, mùa đông có cung điện mùa đông. Thành ra mấy ông thầy nó giảng kiểu đó là vô tình đó, đẩy cho con cháu của cô. Cô bây giờ cô đi tu đi, đúng, cô chúng ta cô lên cực lạc. Cháu ngoại cô nó hận, bà ngoại tu cái đạo gì vậy? Hả? Mẹ con nằm ở trong này, bà không thương, mà bà lại thương những người ở đâu không à? Hả? Như vậy, đó là tiểu thừa, bà đi tu, rốt cuộc là bà đi tu, bà đâu thể nào lấy tiền mà bà nuôi cho thằng con bên kia. Thằng kia nó quán Phật nữa. Và mẹ tôi chưa đi tu, chưa gặp thầy Thông Lai, thì còn biết gửi tiền như nuôi tôi. Mẹ tôi chưa thọ giới, chưa làm sai di, chưa làm gì khác đi, còn biết nuôi cho mấy đứa cháu ngoại. Hả? Bây giờ tự động đó, tu cái gì vậy, không có từ bi. Thì cô được hạnh phúc của con, được kêu là tiểu thừa. Mà nguyên con cháu của cô nó quán Phật quán Pháp mà người ta sẽ cười nữa. Thành từ nay tôi giảng cho đại thừa. Bây giờ cô giữ gìn cái hình thức này, đâu có phải cái đầu tròn làm thêm thầy chùa. À có gì? Cái đầu tròn áo vuông này không có làm thầy chùa. Mà chính cái tâm của cô phải khởi tâm Bồ Tát ngay lúc này. Cô vẫn giữ cái hình tướng này cô tu. Cô vô chùa rồi cô phải chịu giới lực. Tại vì tôi nói thẳng luôn, xuất gia là phải vô đây, tôi du di lắm đó. Chứ đúng luật xuất gia, đi sư huynh thiện đó. Mà đã nhận chúng rồi đó, 2 năm không cho về nhà đó. Nhưng mà tôi nói đi tu phải ở tù đó. Mình có cái thân ở đây mà cái tâm nó nghỉ nhà cũng vậy à. Thành tôi thoải mái, ai muốn xin về tôi cho đi, bà nào đó dạ. Con cần khám bệnh rồi đi tháng về. Dạ, đi thôi. Người nào xin tôi cũng cho đi, tại vì tôi đạo là lưu thông, tâm là vô sở trụ. Hả? Tại vì tại sao mình cột điện tử vậy? Hả? Con mình mà nó hư, nó thả đâu nó cũng... Con mình hư, nó có giữ đây nó cũng hư. Hả? Mà điện tử tôi có thả về nhà cũng không hư, tại nó già lắm rồi. Tại vì chúng nguyên thiện, trẻ đẹp lắm, chúng nó tôi già. Tôi nói chảnh, trên mạng nó trà, công nhận thầy trong này ngon, nhưng mà xin lỗi, người trẻ nhất của tôi là 70 tuổi. Thành tôi không sợ thất tiết gì hết. Tôi nói rõ cho quý vị nghe, thành ra cái ông giờ có khởi cái tâm Bồ Tát đi. Vẫn giữ hình tướng này, chỗ này cần người mẹ, tôi sẽ hiện người mẹ, chỗ này cần bà ngoại. Là con có 32 biến quá thành cái Đức Quan Thế Âm Tát. Thì con như vậy có phải là tâm bao la không? Hả? Hả? Tâm bao la, con là đang làm Đức Quan Âm rồi. Trong khi đó con tụng chú Quan Âm rất là giỏi, chú Đại Bi lắm rồi. Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Tức là Nam Mô là quy về hội thượng tất cả. Tất cả chư Phật mười phương đều quy từ cái tâm Đại Bi mà ra. Con muốn giảng sanh, mà con cái nợ này nếu quả thật nó là nợ của con, mà con quỵt nợ thì con về được không? Không được. Thành ra bây giờ con phải ở đây lo cho con. Con vẫn giữ hình thức tu giao duyên thì con không có mắc nợ, mà con phải thoải mái khi nào có pháp con đi xuống. Còn con vô đây cái hàng chữ hồng rồi đó, thì lúc đó con phải đi vào trong cái giới luật của thầy. Thành ra giới đại thừa thầy khuyên con nên ở đó, vẫn làm bà ngoại bà nội, thì cái đó công đức con nhiều hơn. là con rút vô đây con tu, mình con là con nên giảng sanh để rồi sau đó con xuống con cứu độ chúng sanh. Thì Phật Di Đà, Phật Quan Âm nói con mày mày không cứu, mày cứu ai? Giữ cái gì? Cô nói cái gì? Ở xã giới xa di là phải không? Cái đó là sao tôi không hiểu. Rồi sao như gieo duyên, cái chữ gieo duyên nó không mang tội. Tại vì gieo một cái duyên để mình vẫn làm được Bồ Tát mà mình vẫn giữ được cái hình tướng của người xuất gia. Cái đó mới là công đức vô lượng. Còn nhiều vị thầy rất là tàn nhẫn, vô suối người ta tu. Có không quý vị? Con là nợ vợ quan gia cửa nhà gặp báo là mình chỉ suối cái đó là Phật kêu là tiểu thừa. Phải không? Con như là tu là mở lòng từ bi. Mà mấy ông tựa vào vô chùa, tu cái gì? Hỏi vô chùa hả? Suối người ta vô rồi á, đưa xuống nhà bếp sắc bầu sắc bí là làm bánh làm đồ để mà bán tết chợ đồ rút ruột á, ở nhà nấu cho ai ăn đây, mấy cô nấu cho mấy ca sĩ ăn không có phước đâu. Là mấy ông thầy đó vô làm lên làm chả bán, làm cực khổ cả ngày, bỏ cháu ngoại nhà thay vì nấu cho cháu ngoại. Bây giờ trong này đó, ở trong này không có cô nấu cho thầy ăn thì cũng có người khác nấu, đúng không quý vị? Trong khi đó, con cháu ngoại cô nó đang cần 13-14 tuổi vẫn phải cần cái bà ngoại coi, đúng không quý vị? Cái tuổi đó là cần bà ngoại hơn ai hết đó. Một ngày cô ở đây là tụi nó có bầu, nó chữa quan, nó xì ke ma tí, cô có làm Bồ Tát được không? Thành nó nghe nghe nói hay con tu là con lên trở Cực Lạc, cái con về con quá độ chúng sanh, con độ ai đây? Bây giờ nó cần độ đó, hiện tại đó, hiện tại những đứa con nó cần cái bàn tay của cô đó. Thành nó đối với thầy thì chỉ trực chỉ, cái đó là công đức vô lượng. Còn mà nếu mà nói cái kia là những cái là mơ mộng ảo quyền. À, tôi bảo đảm tôi nói cái đó đó, như đó là khuyến một người đi xuất gia công đức vô lượng, nhưng mà cả một người đi xuất gia bị tội, nhưng không phải đâu. Xuất gia là cạo đầu để vô trong cái làng A Di Đà này, xuất thế tục gia ai làm cũng được, mà xuất phiền não gia đó, cô vô đây đó cô có chịu nổi với những chuyện trì tiếng bất, vô đây bị chê bị khen, thức khuya dậy sớm, mấy con cá trong lờ nó đỏ lơ con mắt, cá rồi lờ lúc lắc chui vô. Mấy bà này nó giờ lỡ rồi, chứ hỏi mấy bà này thật sự là mà đừng có mà lên mạng đó, bà ra đời hết rồi. Nhưng mà lỡ cái là mấy bà già hết rồi, vô đây là lỡ hết rồi, thành ra là tôi dám tu lỡ tu luôn. Chứ còn mà cỡ mà trẻ trẻ cái giờ này chắc chạy trốn hết rồi, nhưng mà nói vậy chứ không đứt được cái dạy nghe không? Hôm trước nó nói với thầy mà cá lờ đó lơ đâu mắt có không con? Cá về lờ lúc lắc chung vô. Vậy mà cố chạy ra cái đà chạy vô. Thật ra là tôi chỉ sợ thằng Đức thôi. Còn mấy cái bà này thì không sao hết. Tại tôi biết mấy bà giờ nửa đời chu mỏ rồi. Ở ngoài đời cho là nửa đời hương phấn thấy không? Đây nửa đời chu mỏ rồi. Thành ra cũng lỡ cỡ. Thành ra cô nên nhớ đối với thầy đó, khuyến khích một người tu xuất gia, cạo đầu vô chùa dễ lắm. Rồi ra khỏi phiền não gia. Mà bây giờ cô không chịu nổi cái phiền não, con nắm ruột của cô mà cô chịu không nổi phiền não, với cái lòng từ bi người mẹ mà cô chịu không nổi, thì vô đây, trong này nó còn vô đây gặp quỷ không á. Quỷ rồi ma không, chứ không phải là người đâu. Thiệt á. Thành ra đối với thầy đó, mà cô có cái tánh đó là cô biết không, cô dễ vô đây cô dễ đụng chạm lắm. Tánh cô đụng chạm đó là tỉnh bơ như người Hà Nội. Tại vì bữa trước thầy về đó, thầy nghe cái cô Mai ở trên tổ đình đó, cô nói kỳ này bà tâm trụ có lên không? Tôi nói thì tâm trụ tôi đi đâu bà đi đó, bà đi bảo có lên không thầy? Tôi có. Tôi hỏi sao sợ bà tâm trụ về, mới nói kỳ nó gửi ở nhà con. Thì cô có ở nhà cô gì cô Mai hả? Tôi nói thầy cái bà này á, con đi làm về toàn bộ cái kích trình của con bà nổi, bà sắp xếp hết đồ ăn nước mắm xì dầu về, bà vô bà dọn lên cho bà kia về có quả luôn cái gì. Thì cái bà này nhiệt tình mà cộng với thông minh thành ra là phá hoại. Cô dọn cô dẹp người ta hết, cô giúp, cô thấy cô giúp phải không? Bởi nó cho cô tâm trụ dọn dẹp trùm lưng thợ, con về con nổi điên, tại cái đó là sửa lưng người ta đó, thấy không? Bữa nào tôi đưa cô xuống ở cho cô Quyền Dung. Hai người nhập thất với nhau. Rồi mặt sáng là cô Quyền Dung sửa qua, chiều cô sửa lại. Bà nói đó.
con vui vô ở đây cho nó gần.
Cô Mai
hả? Dạ, cô Mai cho nó gần. Thì được thật thì con đâu có dám động gì đâu.
Không, bà mét kìa.
Nhưng mà trong khi đó thì có em của cổ ở Việt Nam qua. Ở Việt Nam qua.
Là em của Lục chứ không phải cô Lục phải không?
Dạ, con không biết Lục không thì con không có để ý.
Tức là hai người chia hai. Lục tìm vàng lá rồi trong cái con.
Nhưng mà con đâu có dám đụng cái gì trong đó đâu. Con không có dám gì hết trơn. Tại vì người lạ mình lạ mà mình chưa có quen. Còn cô Hồng Long á thì con nó biết cổ lâu rồi.
Dạ.
Tại con muốn về đó là nó vui.
Tôi bữa nay tôi muốn lia. Tại vì dạ, cô nghe con nói mà tôi thuyết phục cái cô cái là cô rất là giỏi. Khi mà cô không cho cái đồng bánh tét cho cái biết bánh tét cho bà bánh tét á. Thầy kêu cô lên thì chửi dữ dội lắm nha. Thì dữ dữ dội lắm nhưng mà đúng là tâm chánh định như bất động. Cao thủ võ lâm đó.
Từ từ
dạ, con, không có động gì hết.
Con không có dám gì trơn, tại ai cũng lạ mà mình mới tới thì đâu có dám gì đâu.
Cô này có cái hay đó, thì kêu thì vúa thì chửi vũ mà không cho bà bánh tét ăn hay bánh tét á. À, cổ tỉnh bơ như người Hà Nội, cái đó là tôi thấy bà là đạt đó, nó có cái gì đó đạt đó, xem là ai nói gì nói bà cứ từ từ mới đi.
Rồi cái hôm mà con với lại Diệu qua bên thầy
Tết không gần Tết thì 19 tháng 12 vậy.
Thì con cũng nghe sư phụ nói con mà con cũng không biết là sư phụ nói con hay nói ai vậy con.
Cô là tâm trí tính tịnh như nó bất động.
Mấy ngày sau á thì cái ngày cuối cùng đó con mới biết nữa. Thì khi mà lên xe mà cô Diệu thì chở con đi lên phi trường đó. Con nói ủa sao mà con em nghe sư phụ nói mà sao thì nói tới em mà ví dụ vậy em cũng vô tình em đâu có biết gì đâu. Thành em không có trả lời với sư phụ. Thì bây giờ đây thì sự thật em tới nhà em người lạ hết trơn, em sợ em đâu có dám gì đâu. Mà nói thì thấy thế thì thôi chỉ nói thẳng mặt em đi. Sao lại có bao nhiêu mà mấy cái sư phụ mà em cũng không biết là như thế nào.
Đâu nếu sao đâu.
Thì em phải xin lỗi.
Thì bữa nay là tôi đưa lên cả không cần mấy ai hết, mấy cả thế giới biết hết.
Dù gặp tới nhà lạ con đâu có dám không hé gì đâu.
Không biết. Bởi nói cô tâm trụ này là cổ có cái là cổ lì đòn lắm. Nghĩa là ai nói gì nói ta làm ta cứ làm. Không, cổ rất là hay quý vị, không dễ đâu. Tôi chửi cho đại chúng á. Chửi dữ dội mà tâm không biến mặt nha.
Con
nhớ không? Cô Thích Bơ à? Cô tâm trụ cổ tức là cái đó là tôi thử đệ tử, là nhiều khi tôi chửi tôi thử coi bán sao mà tỉnh bơ kém á, không dễ đâu, dễ chỉ là cái bản ngã nó nhẹ nhàng lắm, thấy không? Thành ra đối với cô bây giờ cô không có nên đi xuất gia. Ngày hôm qua kia gặp thầy rồi xuất gia, tôi nói xuất gia làm cái gì, trong khi gia đình cô là một cái địa ngục trần gian, cần có cái bàn tay của cô. Rồi thôi bây giờ chúng ta từ 11 giờ tôi thì giảng được 2 tiếng rồi, thì nghỉ nữa tới ăn trưa lên, rồi sau đó là có cái giờ trở lại để tụng dược sư, chúng ta phải tụng dược sư. Dạ. Ăn trưa xong rồi thầy nghĩ là 2 giờ trở lại tụng dược sư. Dạ. Rồi chúng ta hồi hướng cái gì nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh điều tròn thành Phật đạo. Bây giờ là gần 10 phút đến 11 giờ, quý vị về. À, Bác Minh Như cần cái gì? À, chờ chút xíu để Bác Minh Như thông báo, đưa cái microphone cho Bác Minh Như.